Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử, hôm nay nhân ngày vía của Đức Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát và cũng để một lần nữa nhìn lại một năm tụng đọc và thọ trì bản kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do Đại Đức Thích Đạo Tịnh hội tập. Đã có rất nhiều câu chuyện nhiệm màu được chia sẻ và trong ngày hôm nay, toàn thể đạo tràng của chúng ta lại một lần nữa được lắng nghe những câu chuyện nhiệm màu của các Phật tử trong đạo tràng của chúng ta trong thời gian qua từ kinh nghiệm tu tập và hành trì bản kinh này đã rút ra được. Trong chương trình ngày hôm nay, về tham dự và chứng minh trong chương trình, chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đạo Tịnh, Trưởng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chủ trì Chùa Khai Nguyên, Chùa Tản Viên, Chùa Vân Lai, chúng con xin cung kính giới thiệu. Chúng con cũng xin cung kính giới thiệu quý chư tôn đức tăng ni trong Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam hôm nay cũng về đây dự chương trình. Chúng con xin cung kính giới thiệu chung. Và để có sự thành công viên mãn trong chương trình ngày hôm nay, không thể không nhắc tới ba vị khách mời đặc biệt. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên, địa chỉ ở Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Lan Phương, ngụ tại Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Và vị khách mời cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu Phật tử Tịnh Liên, pháp danh Tịnh Liên ở Thanh Xuân, Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu. Và trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu tất cả các quý vị liên hữu Phật tử hôm nay đã vân tập về đây để dự chương trình, xin cung kính giới thiệu. Và để không mất thời gian của chương trình, xin toàn thể đạo tràng dành một tràng pháo tay để chúng ta chính thức đến với chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu Bồ Tát Trong Ta kỳ thứ tư. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời toàn thể đạo tràng ta cùng đến với sự chia sẻ của Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên ở Tản Lĩnh, Ba Vì. Xin mời Phật tử đứng lên giới thiệu và cùng chia sẻ câu chuyện của mình cho tất cả các bạn đồng tu được biết. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch các chư tăng. Thưa tất cả các Phật tử đồng tu, con là Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên ở thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, Ba Vì. Hôm nay con rất vui được chia sẻ cùng đạo tràng. Thực ra thì bản thân con là người biết Phật pháp, đến bây giờ con nói là cũng rất là ân hận bởi vì con quá muộn. Chính xác là con theo Phật pháp được từ 25 tháng 10 năm 2015. Bởi vì sau một cái sự kiện rất lớn của gia đình thì con mới biết đến Phật pháp. Còn trước đây thì có nhiều bạn bè đã chuyên tu ở các chùa mà đến để chia sẻ với con thì con cứ không tin. Con cứ cho là làm gì có cái chuyện đấy. Thế nhưng mà sau khi mà sự việc trong gia đình nhà con xảy ra, đó là lúc ông chồng con bị mất, thì con có thôi gọi là lúc đấy là bảo thôi cứ đến liều mời đạo tràng xem sao. Thế thì mời đạo tràng đến thì các Phật tử mới trợ niệm cho. Thế thì sau con mới thấy là nó quá nhiệm màu, bởi vì khi mà nhà con bắt đầu tắt hơi thì mắt thì một bên phải thì nhắm, bên trái thì mở, mà miệng thì há ra. Thế thì con bé con nhà con nó mới bảo là bà ấy cho cháu lên cho bóp miệng cho bố cháu. Thì là bà đấy không cho. Thế bảo là thôi cứ để đây cho các bà làm đã. Thế thì sau một thời gian tụng niệm thì tự nhiên thấy miệng thì mím lại. Và mắt cũng nhắm mà da rẻ rất là đẹp. Đấy thì là con thấy cái thứ nhất là con đã bắt đầu tin. Cái thứ hai nữa là từ cái chỗ đấy thì tất cả nhà trai gái dâu rể cháu nội cháu ngoại là tất cả đứng lên ba gian nhà để mà làm lễ cho ông. Đấy. Thế một cái thứ hai nữa là sau khi đấy thì con cũng theo đạo tràng là đi đến chợ niệm cho một bà cụ, tức là đã 91 tuổi đấy, ở thôn bên cạnh. Thế thì sau khi đã chợ niệm thì gia đình người ta cũng không tin lắm. Cho nên là đến từ lúc 12 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng thì gia đình người ta xin các cụ nghỉ để cho gia đình tắm rửa cho cụ cháu. Thế thì đạo tràng là ra về. Thế thì đến hôm sau thì cô con gái của cụ đấy, cụ mới bảo là: "Ôi trời ơi bác ơi, thế nào mà tài quá. Bởi vì đầu tiên là cụ em bị tai biến, thì đấy như các bác về ấy, thì là chân cụ vẫn co, một tay thì quặp lên thế này, không gỡ được ra. Thế mà cái vết loét ở lưng thì nát bét ra, mà bao nhiêu các loại thuốc chị em nhà em làm nhưng mà không khỏi. Nhưng mà tại sao sau khi mà các bác về chúng em thay rửa cho cụ em thì tự nhiên chân lại duỗi được ra, tay duỗi được ra bình thường. Mà cái vết loét thì phải nói là quá tài tình, nó khô cành cành ra, nó không còn một tí nào ướt, mà không hiểu rằng là nó bị như thế nào mà nó lại như thế." Thế thì con cũng mới bảo rằng là đấy, để từ đấy để các bà về xem là Phật pháp nhiệm màu đến như thế nào. Đấy là trường hợp mà con đã được chứng kiến hai vong là như thế. Thế còn bây giờ cái nhiệm màu của con mà con thấy là nó trong gia đình con quá hoan hỉ. Bởi vì thứ nhất là hôm nay có một số bà mà ở cùng làng mà đi xuống đây thì các bà đã biết thằng con trai đầu của con ấy thì nó cũng có vợ con rồi, vợ nó cũng là giáo viên, nhưng mà rất là đau lòng vì nó. Bởi vì có những hôm 1 giờ vợ nó điện là mẹ xuống nhanh lên, thế thì con lại phải đạp xe xuống hoặc là một mình lóc cóc, có khi là phóng xe máy xuống. Thế có hôm thì 3 giờ sáng thì làng xóm người ta bảo: "Bà nhanh lên, chúng nó đập phá hết rồi, bà xuống nhanh lên, chúng nó sắp đánh nhau." Phải khổ như thế. Thế nhưng mà cái thân già thì cứ lóc cóc đi xuống để giải quyết. Thế đấy. Thế nhưng mà từ khi mà con biết theo Phật pháp thì đến bây giờ cháu ngoan 100%. Mà họ hàng bây giờ ai cũng bảo không hiểu tại sao cái thằng này bây giờ nó quá ngoan, nó còn quá luôn ý. Thế mà mọi khi là nó cứ đi đến thâu đêm hoặc là 2-3 giờ sáng nó mới về, nó bét nhè ra. Thế nhưng mà đến bây giờ thì rất là ngoan, về là đi lái xe. Thế nhưng mà thậm chí thì đến bây giờ mà nói là nó bảo nó làm cái gì nó làm cái đấy. Mà nó vừa rồi nó còn cũng bảo mấy vợ nó là: "Bây giờ anh chỉ muốn xuống chùa thôi, anh muốn xuống chùa để anh, nếu mà thầy cần lái xe thì anh lái xe cho thầy. Thế mà thầy mà cần mà người mà gọi loa hậu cổng là anh làm gọi loa hậu cổng cho thầy." Đấy, nó bây giờ nó lại đến mức độ là như thế. Thế còn đối với các cháu nhỏ thì khóa tu của các cháu học sinh vừa rồi là nhà con nội ngoại là 8 đứa cháu tu tại đây. Thế và có hai cái cháu mà nó hay múa quạt đấy, hay múa cái cánh diều ấy, đấy là chính là hai đứa cháu ngoại nhà con. Thế còn một cái nhiệm màu nữa là con có một con bé con gái thì là cháu là ngày trước cháu chuyên đi hầu đồng, mà năm nào cũng phải đi hầu, mà đi hầu thậm chí lại còn phải đi vay lãi, không có tiền. Đấy, nó không có nghề nghiệp, nó ở nhà bán hàng thôi, nhưng mà cứ đi vay lãi để hầu. Thế rồi nhà nó làm một cái nhà mã, giàn mã to, ngựa voi các thứ đầy đủ. Thế nhưng mà con bảo nó bảo: "Thôi con ạ, cái nghề làm mã này là cái nghề làm giả dối ấy, thì đừng làm nữa, mà sau cái đời sau này nó không ra cái gì đâu." Thế nó lại trợn mắt ấy, nó bảo: "Nghề kiếm sống của con, mẹ nói thế rồi con ăn bằng cái gì, con lấy cái gì để con kiếm sống?" Thế thì thằng con rể thì nó lại cũng đi lái xe cho các sư ở nhà chùa dưới Hà Nội vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm rồi. Thế nó bảo: "Mẹ, thôi mẹ thông cảm, bởi vì đây là cái nghề chúng con kiếm sống." Thế nhưng mà không biết là run rủi như thế nào. Thế mọi khi cháu bán xôi ở cổng trường ấy thì chỉ mỗi ngày được có 3 cân ấy, mà có khi còn ế. Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên lại có một người lại đến để bảo là: "Có đi Bắc Ninh không?" Thế là xuống Bắc Ninh, bây giờ xuống tham quan ở dưới đấy. Thế là vào ngay được cái khu công nghiệp. Thế bây giờ bán là cháu bán được 15 cân gạo xôi một ngày, lại còn hàng trăm cái bánh mì, lại còn bánh rán, bánh trôi các thứ. Đấy, thế thì đấy là cũng là một cái mà may mắn đưa đến. Đồng thời một cái điều nữa là vừa rồi nó bảo là: "Mẹ cho con mượn xe tải." Và thì đi chở gì? Con chở mã, con đi lên, con cho người ta tất. Thế như vậy là nó chở hai ô tô mã, voi ngựa rồi thì quần áo mã, mũ nón này khác. Nó bỏ hết, nó bảo: "Thôi bây giờ con nghe mẹ rồi, con chả làm mã nữa." Đấy, thì đấy là một cái mà con đã thấy là cũng rất là mừng. Thế một cái điều thứ ba nữa là vừa rồi nhà con thì cả hai mẹ con đều bị mắc nợ. Tức là thằng con trai nó đi làm âm thanh ánh sáng thì nó làm cho một cái nhà thờ đạo ở dưới Thọ Lộc ấy. Thì người ta nợ nó từ năm 2011 là 157 triệu. Thế nhưng mà đi gãi mãi không được. Thế rồi thì vợ nó 30 Tết phải xuống nằm ở đấy, đợi đến 10 giờ đêm người ta cũng không trả cho. Thế thì con mới sợ quá, bảo thôi một mình thân gái như thế thì cũng làm nào được nhỉ. Con mới nhờ thằng em bảo là: "Mày xuống mày đưa cháu ra, đưa ra khỏi cổng làng đi, không sợ mà nó thế này thế khác thì chết." Thế là cuối cùng vợ nó cũng về hai bàn tay trắng. Thế xong rồi con thì cũng bị một bà bạn, bà ấy nhờ là vay hộ, vay hộ là đi vay lãi hộ. Thế là đưa bà ấy đến thì bà ấy lại không đến. Thế bảo thế bà cứ vay hộ tôi, có nghĩa là tôi chỉ tin vào bà đó. Thế đi vay hộ bà ấy, cuối cùng quanh quẩn là thành 120 triệu. Mà cũng từ năm 2012 cũng không tài nào đòi được. Nhưng sau khi con về, con ở nhà con cứ mang kinh địa tạng ra con tụng. Thế rồi con xuống đây, có những lúc là con xuống được cả 7 ngày, có những lúc con đi 4-5 ngày. Thế nhưng mà có những lúc là sáng đi tối về, có những lúc là con ở lại đây luôn. Thế con cứ tụng liên tục ấy, con cũng cứ hướng hồi hướng là xin Đức Phật là gia trì cho con để con, để cho người ta trả nợ cho con, con bây giờ con túng quá. Thế thì tự nhiên đến vừa rồi là thằng con trai cũng tự nhiên người ta mang giả luôn cả một cục là 157 triệu. Mà của con thì cái bà kia, bà bảo là bây giờ tôi mà không bán được đất ấy thì tôi cũng chẳng có đâu mà tôi giả bà. Thế thì không, để bà bắt tôi đi tù thì bắt đấy, đến mức độ cùn như thế. Thế nhưng mà cuối cùng bây giờ tự nhiên lại có người, người ta lại bảo con là nếu bà đòi được đất, bà không đòi được tiền thì bà đòi đất, bà đòi đất tôi mua cho. Thế thì cuối cùng là nhất trí với bà đấy. Thế khi mà mình đòi nợ thì là tính với người, cái người chủ nợ là 45 triệu một mét đất đấy. Thế nhưng mà khi mình bán cho cái người kia thì được có 37 triệu thôi. Thế nhưng mà thôi, cũng có nghĩa là cũng có đòi được. Thế như vậy là cả hai mẹ con là đều đòi được tất cả cái số nợ đó thành một cục đất. Thế vậy là đấy là con xin, xin chia sẻ với mọi người. Đấy là con thấy có ba cái điều mà con thấy quá thực tế. Đấy, thì con cũng xin phép đã được chia sẻ với các thầy và các đức tăng ni, rồi thì các Phật tử. Câu chuyện của con đến đây là hết. Xin cảm ơn ạ.
Chúng ta vừa nghe Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên ở Ba Vì kể về cái câu chuyện ba sự mầu nhiệm. Sự mầu nhiệm thứ nhất thì chúng ta thấy là đương nhiên rồi, sự mầu nhiệm thứ hai cũng được. Nhưng sự mầu nhiệm thứ ba các vị đừng có lầm tưởng xong rồi nghĩ là Phật Bồ Tát là người đi đòi nợ thuê thì chết. sau đó thì bắt đầu cứ mấy hôm nữa thì ai cũng có cho người ta nợ hoặc là mình nợ người ta cũng lên để bảo thầy ơi thầy giúp con với, thì thôi thầy chui xuống đào hố mà chui xuống thôi. Các vị thì đấy là cũng là mình cứ nhất tâm mình tụng kinh niệm Phật, mình có phước. Cái đấy ở trong nhà Phật gọi là mình có phúc báo. Cái tội mình diệt, phúc mình tăng lên thì mọi cái nó sẽ được giải quyết một cách êm thấm. Đó là do công đức của mình chứ không phải là Phật và Bồ Tát Địa Tạng là đi đòi nợ cho mình hay là hộ pháp thiện thần đi đòi nợ cho mình đâu. Đấy, phải hiểu rõ cái bản chất của nó như thế nhá. Không có lại hơi một tí lại bảo lên lại bảo ở chùa Khai Nguyên sư tụng kinh giỏi lắm rồi đi đòi nợ thuê được, thế thì chết. Đó, hoặc là Phật Bồ Tát ở chùa Khai Nguyên chuyên đi đòi nợ thuê, thế là nguy hiểm. Người ta sẽ bảo là mình đi theo con đường tà đạo, mà như thế là tà đạo. Cho nên đây là mình phải hiểu là mình mà có phúc báo thì mọi cái, mọi sở cầu của mình á, nó dần dần nó sẽ được như ý. Giống như ở Tây Phương Cực Lạc á, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là muốn ăn thì tự nhiên gì, khởi tâm niệm muốn ăn thì tự nhiên thức ăn gì liền có ngay trước mắt. Ăn xong một cái thì có cần phải đi dọn dẹp không? Không phải đi dọn dẹp, tự nhiên cái đĩa bát mâm bàn lại gì lại tự biến đi, và hôm sau như thế muốn ăn thì nó lại hiện lên như thế. Đó là do phúc báo mà có. Giống như ông vua vậy, giống như ông vua mà đến bữa ăn ông có phải đi xuống bếp nấu cơm không? Không, ông phải đi cày sâu cốc bấm mới có cơm có khóc thóc có gạo để ăn không? Không. Nhưng mà ông thì mỗi bữa có thể ăn hàng trăm món, người kẻ hầu người hạ mang đến tận nơi, ăn xong lại dọn dẹp đi. Đó là người có phúc báo. Nhưng có phải ai cũng làm vua được không các quý vị? Chúng ta thấy họ có kẻ hầu người hạ như thế, chúng ta xưng là ta cũng là vua ở đây, có được không? Ta xưng hôm trước hôm sau thì ta ngồi trong nhà đá, đúng không? Ta ngồi trong nhà đá, thậm chí như ngày xưa còn bị chu di tam tộc nữa thì còn khổ nữa, hoặc chu di cửu tộc nữa. Cho nên chúng ta phải biết cái phúc báo quan trọng lắm. Vì vậy mà chúng ta muốn thành tựu được sở nguyện gia đình ấm êm, gọi là âm thì siêu, dương thì thái, hay là dương thì thịnh đó, thì chúng ta phải nhất tâm hướng Phật, bố thí làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Tất cả các việc thiện chúng ta có thể làm được thì chúng ta đều cố gắng để làm, thì chúng ta được tăng phúc lên, thì mọi sở nguyện chúng ta sẽ được biến cái sự tụng kinh chúng ta thành sự nhiệm màu ngay trong cuộc sống này. Không phải là đi chờ ở đời sau mới được vãng sinh, lúc đó mới là nhiệm màu. Đấy, như câu chuyện vừa qua chúng thấy nhiệm màu ngay cuộc sống này. Ví dụ con bảo nó bỏ hàng nghề hàng mã về nghề hàng mã. Thì xin thưa các vị, trong cái điển tích của Ngài Quán Âm thì hiện ra Ngài nói rằng ở trên đời có ba hạng người Bồ Tát Quán Âm không thể cứu được. Đó là hạng người làm mắm, hạng người thứ hai là làm người buôn bán đồ hàng mã, hạng người thứ ba là người gì? Buôn bán đồ quan tài. Đó. Ba cái hạng người này Bồ Tát Quan Âm không thể cứu họ. Vì sao lại người hàng mắm không cứu được? Vì họ làm quá nhiều việc ác. Mắm thì làm bằng cái gì? Làm bằng các loài tôm, cua, cá, ốc, hải sản ở ngoài biển, ngoài sông. Họ đánh về được bao nhiêu con to, con nhỏ đều cho vào cái bể và để nó thối rữa ra. Thì họ lọc lấy cái nước đó, họ đem họ đun lên, họ nấu cho chúng ta ăn, bán cho chúng ta ăn. Nước mắm càng ngon á thì có nghĩa là gì? Càng nhiều con cá nó thối rữa ở trong đó, con vật nó thối rữa ở trong đó. Mà thậm chí là gì? Càng ngon càng ngọt á thì càng nhiều giòi. À, các vị cứ thử mà xem. Tôi ngày xưa chơi học cùng với một thầy ở Quảng Ninh, đi ra thăm cái bể mắm, cái bể làm nước mắm của người dân ấy. Đi biển về bao nhiêu những cái hải sản mà nó chết, nó thiêu, nó thối ấy, cho vào đấy hết. Cho vào đấy kể cả con trâu, con bò hay là con ngan, con gà, con vịt, không vặt lông đâu, chết vứt tất cả vào cái bể đó luôn, chung vào đó. Và cái giòi nó lúc nhúc ra. Chính mắt tôi thấy rồi. Tất nhiên ngày đấy tôi đã ăn chay rồi, xuất ra ngày nào thì tôi ăn chay ngày đó, cho nên là không bao giờ ăn cái nước mắm ấy nữa. Nhưng mà nhìn thấy mình mới thấy là ngày xưa mình ở nhà cứ thích đi mua nước mắm ngon để ăn, và ăn cái đó thì mình bây giờ lúc đó nhìn thấy mới ghê, không thể nào mà tưởng tượng được họ lại làm như thế. Chính vì vậy cho nên á, Quan Âm Bồ Tát Ngài bảo rằng cái người làm nghề làm mắm là cái tội ác rất lớn. Tội ác rất lớn, cho nên á, vì tội ác lớn như vậy Bồ Tát Quan Âm không thể độ được. Hàng người thứ hai là hàng làm mã. Mã tức là làm đồ giả, gọi là lừa dương và dối âm. À, lừa dương dối âm hay là lừa âm dối dương cũng được. Làm cho âm dương bị đảo lộn. Đức tin con người ta nó tin theo một cái cách là mù quáng, đi sai lệch với quy luật nhân quả và đạo đức của thế gian. Họ cứ nghĩ rằng sống ở trên đời làm ác, chết đi rồi á thì ở dưới kia chỉ cần con cháu á đốt nhà lầu xe hơi xuống cho thì ở dưới các cụ sẽ được hưởng nhà lầu xe hơi. Thậm chí ở ngoài Hà Nội những cái nhà giàu có, các vị biết không, mua toàn loại xe đắt tiền, thậm chí mua hẳn con Boeing 747 cho các cụ. Thậm chí cả đời lúc còn sống chưa được đi máy bay bao giờ, nhưng chết đi mỗi một mình một cái Boeing bay ở dưới quê âm, vi vu dưới quê âm, đi dạo chơi, đi du lịch ở dưới đó. Có không? Không bao giờ có. Đấy chỉ là gọi là lừa âm dối dương, hay là lừa dương dối âm. Cho nên làm cái nghề đó, Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng Ngài cũng không thể cứu được. Còn ai cứu được thì Bồ Tát không biết, nhưng Bồ Tát không thể cứu được hạng người thứ hai đó. Vì vậy mà làm Phật tử, chúng ta nên thay đổi cái nghề nghiệp đó để kiếm sống. Trong cuộc sống chúng ta vẫn phải kiếm sống, nhưng thay đổi nghề nghiệp. Đó. Và cái thứ ba, Bồ Tát không thể cứu được đó là nghề buôn bán quan tài. Đấy, buôn bán quan tài. Nhưng ở đây chúng ta phải phân ra gì? Nghề buôn bán quan tài không phải người nào bán quan tài cũng là người xấu. Ví dụ người họ gì? Họ nghĩ bằng khởi cái tâm thiện, họ mở ra cái cửa hàng đó và gì? Ở ví dụ cả làng, cả xã hoặc cả phố không có ai bán cái đồ đó, khiến cho trong phố khi mà có người mất ấy, mọi người phải chạy đôn chạy đáo đi xa mới có thể mua được, rất vất vả. Thì họ thấy như thế họ thương, họ khởi cái niềm thương, họ lấy về họ để họ bán được cái nào thì bán. Bao giờ có ai chết họ tự đến thì bán, thì trường hợp đó không sao. Đó là cũng là một việc bán quan tài, nhưng mà là việc thiện, hướng thiện, vì cái thiện tâm lo cho dân cho làng phải đi xa mà bán, chứ không phải. Nhưng còn á, bình thường mà chúng ta bán mở mắt ra cho đến chiều tối lại, ngày nào không bán được cái nào chúng ta khởi tâm gì ấm ức và nghĩ rằng là gì, tại sao hôm nay không bán được cái nào, và mong rằng ấy, ngày mai, nay không bán được cái này cái nào thì ngày mai sẽ gì, đi lên thắp hương ở ban thờ thần linh thổ địa thần tài thổ công nhà mình, gia tiên nhà mình á, bảo cả tuần nay trời mưa hoặc là cả tuần nay trời nắng ấm, con chả bán được cái nào. Mong thần linh thổ địa thần tài làm sao cho sang tuần tới con được bán được vài cái hoặc vài chục cái. Khởi ra cái tâm bán được vài cái, vài chục cái như thế có nghĩa là mong cho gì trong dân, trong làng, trong xã là có người gì trong tuần tới phải có vài người chết. Cho nên khởi cái ác tâm như thế. Vì vậy dần dần nó tập thành cái thói gì? Cái tham của con người. Cái tham con người. Và ngày nào mở mắt ra cũng muốn là hôm nay phải có người thì đến mua quan tài. Như vậy là thành gì? Là ngày nào cũng mong cho có người chết. Vì vậy mà gì? Cái tâm ác lâu ngày trồng chất ở trong A Lại Gia Thức và biến thành một cái lòng tham hơn là gì? Các loài tinh mị quỷ thần độc ác vậy. Cho nên là Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không thể cứu được hạng người này. Đó là ba hạng người Bồ Tát Quán Thế Âm không thể cứu. À, chúng ta nên biết cái điều đó. Vì vậy mà chúng ta thấy mầu nhiệm của Phật tử. Phật tử vừa kể đã thấy mầu nhiệm nữa. Bảo nó bỏ thì nó bảo đây là nghề của kiếm ăn của các con. Quả thật như vậy. Bình thường ở thế gian thì chúng ta khi chưa học Phật Pháp á, chúng ta thấy là nghề gì kiếm ra tiền mà không trái với pháp luật thì đều là nghề chính đáng cả. Pháp luật không cấm thì đều là nghề chính đáng cả. Nhưng là đó là pháp của thế gian, pháp luật của thế gian. Nhưng nếu chúng ta là người đệ tử Phật, học Phật, chúng ta phải gì? Phải lấy nhân quả, lấy luật nhân quả để cân đong đo đếm xem nghề gì chúng ta nên làm và nghề gì chúng ta không nên làm để không bị chuốc nghiệp báo ác vào thân sau này. Khi mà nghiệp nó đến, chúng ta mới lo lắng. Như là chúng tôi hôm trước nói là Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả. Lúc đó quả khổ nó đến, chúng ta chỉ biết chạy đôn chạy đáo, than trời trách đất, tại sao con lại khổ thế? Tại sao con sống ăn hiền ở lành không làm ác với ai mà con khổ thế? Nhưng thực tế việc ác chúng ta làm hàng ngày mà chúng ta gì không nhận ra nó, thậm chí biết rồi nhưng mà còn không chừa bỏ, không muốn bỏ. Vì chúng ta vin vào cái cớ là vì cuộc sống của gia đình, cuộc sống của con. Đó. Nhưng rất may, Phật Pháp nhiệm màu là sao? Ở cái chỗ là nó đang bảo là đây là cuộc sống của vợ chồng chúng con. Nhưng đùng một cái là có người bạn bảo là đi rủ đi sang bên Bắc Ninh và có một cái doanh nghiệp mới mở, đông, có đông ấy lắm, có đông công nhân, cán bộ công nhân viên lắm. Sang đó ở nhà đi đi bán xôi, chắc bán ăn sáng cho các cháu ở các trường. Nhưng mà 2 cân xôi còn không hết. 2 cân gạo làm xôi còn không hết, chứ sang kia bán ngày 14, 15 cân, cuộc sống ổn không? Quá ổn định, lại bán hàng 100, 200, 300 cái bánh mì nữa. Thế là ngày kiếm 200, 300, 400 nghìn là chuyện bình thường. Đủ nuôi chồng, nuôi con, đủ cuộc sống gia đình. Người Phật hiểu Phật Pháp chỉ cần như thế là cuộc sống gia đình ổn định là được rồi. Tham lắm thì cũng không mang được đi đâu. Mà tham á, phúc mình không có thì mình có khởi lòng tham thì cũng không có được. Làm đâu thì có khi lại mất đấy, có khi lại mắc nợ vào thân. Đó. Cho nên nó mầu nhiệm ở cái chỗ gì? Phật Bồ Tát sắp xếp có một công ăn việc làm tốt hơn. Giống như hôm trước có một Phật tử đến để hỏi tôi, bảo là con làm nghề bán xôi, nhưng bây giờ theo Phật rồi, thầy bảo là nhà Phật đó, con muốn thọ Bồ Tát giới, muốn tu cao hơn, nhưng mà con làm nghề bán xôi thì xôi thì phải có gì? Có nước chấm. À, có nước chấm bán bánh cuốn chứ, xin lỗi, bán bánh cuốn. Bán bánh cuốn nhưng phải có nước chấm. Nước chấm thì ở ngoài đời thì phải có hành, có tỏi thì họ mới ăn. Mà bánh cuốn thì cũng phải làm hành vào thì họ mới gì mới ăn, quen miệng rồi. Thì bây giờ mà làm chay không á thì họ không ăn. Thì tôi bảo là về bây giờ sẽ thay vào nhá, thay hành, thay tỏi, thay nước chấm bằng nước mắm, bằng nước chấm bằng xì dầu, pha cho nó ngon theo cái cách chế biến của đồ chay, của hàng chay. Và không cho hành vào trong bánh cuốn nữa. Nhưng mà gì, mỗi khi đổ cái bánh cuốn lên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, mình quán cái bánh trứng đó, cái bánh cuốn đó vào, mình tráng, đổ cái mình tráng như thế, niệm Phật một câu hoặc vài câu, và mình khởi tâm mình nguyện rằng á, do công đức niệm Phật, ai ăn cái bánh này đều cảm thấy ngoan miệng. Lúc pha nước chấm là gì? Pha nước chấm chay đó, cũng niệm Phật vào đó và nguyện rằng á, ai chấm vào cái bát nước chấm này cũng cảm thấy là ngoan miệng và đều yêu thích và đều không chê gì, không chê đồ chay. Thế Phật tử về nghe thầy làm y như vậy, mất mấy ngày đầu thôi, cuối cùng á, đến tuần 2, 3 một cái khi họ ngoan miệng rồi, họ quen được một cái, ai cũng bảo gì, ôi rồi ăn chay mà ngon nhỉ. À, ăn chay mà ngon. Hóa ra trước đây bán mỗi ngày được 2-3 cân, bây giờ bán thậm chí còn 4-5 cân. Thế là cuộc sống gì? Cuộc sống hoàn toàn ổn định, đúng không? Nói như ngoài đời tuổi trẻ mà cuộc sống hoàn toàn gì? Ok. À, thế là xong. À, thôi chúng ta giao cho ban tổ chức.
Vâng, chúng con xin tri ân công đức của Thầy. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với Phật tử Nguyễn Lan Phương ở Lương Thế Vinh, Thanh Sơn, Hà Nội. Xin mời cô đứng lên để chia sẻ câu chuyện của mình. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch lễ Thầy và kính lại Sư Tôn Đức Tăng Ni. Và xin kính chào tất cả quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Lan Phương. Năm nay 61 tuổi và con ở Thanh Xuân, Hà Nội, và quê con là ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Và hôm nay được sự đồng ý của Thầy, con lên được xin phép được chia sẻ phần các cái sự việc mà đang sự thật xảy ra trong gia đình con. Con kính lạy Thầy là năm 2014 thì con chưa biết gì đến Phật Pháp và con cũng không biết gì về các Phật Bồ Tát hay gì, rồi con chỉ mỗi biết là niệm được mỗi chữ A Di Đà Phật thôi. Thì con khi mà cái sự đau đớn nó không may nó xảy ra vào đúng đêm giao thừa, đó là người chồng thân yêu của con đột tử. Thì lúc bấy giờ thì con cũng bạch Thầy là con lên thì trên nhà chồng con đã thờ Phật Bà Quan Âm từ rất lâu rồi, nhưng con không biết đấy là Phật Bà Quan Âm. Thì con chỉ lên con kêu là ôi trời đất trời ơi, là Phật ơi là Phật, sao Phật lại nỡ cướp mất chồng của con. Thì con chỉ nói thế thôi. Thế xong là con đi xuống thì cứ cả nhà thì cứ lo về cái chuyện của chồng con, từ vì nó vào đêm giao thừa. Thế thì sau 3 ngày mà đi hỏa táng chồng con rồi thì con có lên con lục tìm các cái kỷ vật của chồng con, thì con lại thấy ở trong cái Samsonite của chồng con đi công tác thì có cái quyển và bây giờ con mới biết đấy là cái quyển kinh thường trú ấy ạ. Thì con nói thật, con xin bạch Thầy là lúc ấy con cầm cái quyển đấy lên thì con mở ra con xem, thì con cũng nghĩ đấy nó chỉ là một cái quyển truyện thôi, thì con cứ đọc, thì con cứ đọc thôi. Thế nhưng mà con thấy có như cái chỗ lễ, thì con mới lúc bấy giờ thì con thấy ở dưới nhà con thì đầy rất là nhiều các cái hình, sau này con mới biết là đấy là những cái Phật Bồ Tát gì. Thì con cứ đọc, thế thì con cứ đọc này, con cũng không ai bảo cho con biết là cách phải đọc như nào, thì con cứ đọc, con cứ đọc từ đầu cho đến cuối. Mà một ngày thì con bạch Thầy là con đọc suốt từ sáng đến 2 giờ đêm, lúc nào con mệt quá thì con ngủ thôi. Cứ như thế thì đến cái năm đến ngày mà chồng con được 46 ngày thì con lại được nhận một cái tin đau đớn nữa, là cha đẻ con cũng lại đột tử, vì thương con rể và thương con gái quá một đột tử. Thế thì con bạch Thầy là khi chồng con mất thì con sút đi, lúc đấy là từ xưa đến nay con chưa bao giờ biết ăn chay. Thế cho nên là con phần thì không ngủ được, phần thì ăn chay, rồi phần vì tư tưởng con sút đi 13 cân thịt. Thì khi mà chồng cha con mất là con đã đang chuẩn bị cho 49 ngày của chồng con, thì tất cả mọi thứ thì con đã chuẩn bị rồi. Thì đùng một cái thì sáng hôm đấy thì con bạch Thầy là một buổi sáng mà gia đình con nhận được 3 cái tin có tang. 2 giờ 41 phút thì con cha con mất. Thế cái cháu mà chuyên môn để nấu đồ chay cho chồng con ấy thì cũng lại ông nội nó cũng mất. Thì đến nhà con lúc đấy thì con là ở thành phố Quy Nhơn, thì cái chỗ nhà con thì mua vé máy bay nó cũng rất là khó và nó phải có chuyến, và đi tàu cũng vậy. Thế thì gia đình con thì lúc bấy giờ thấy con yếu quá thì rất là sợ, không dám cho con đi. Thế bảo là người khác thay, nhưng mà trong quê nhà con thì con bạch Thầy là cũng cái phong kiến ở trong đấy nó rất nặng nề, vì con là con trưởng. Mà lúc đấy thì 3 em trai của con lại đang ở bên con, bởi vì chồng con đột tử nên cha con bảo là cho ra để cho con yên tâm. Thế thì nếu như con không về thì trong đó lập tức sẽ không phát tang mà phải chờ. Thế thì con đành phải xin gia đình là con phải về để chịu cha con. Mà Thầy bảo là đường đi xa như thế mà lúc đến giờ con chuẩn bị xuất phát và đi thì người ta nói là đi hơn, thì đến 10:10 thì con chuẩn bị đi thì 9:00 kém thì cái chú mà lái xe cho con để đi đấy thì lại mẹ chú cũng chết. Thế là thôi thì em trai con đành phải lái xe đi. Thì lái xe đi thì ở trong Nam là con trai là phải ở đến 35 ngày mới được rời cái bàn vong của cha. Thế nhưng mà vì em con cũng không dám đưa cho ai lái xe con đi, vì trong cái lúc cha nhà con nó tang thương nặng nề như vậy. Thì đi thì trên đường đi con bạch Thầy là con khi lên xe thì con nói thật với Thầy là có một cái cái kinh mà ngày xưa nó thê lương lắm ạ, nó kêu là suốt ngày cứ niệm là A Di Đà Phật, thì con ấy thật là lúc ấy con cũng không biết, con chỉ bảo là thôi bỏ cái đấy đi, cái đấy nó xé cả tim cả gan ra mà cứ để lên xe làm gì. Thì lên trên đầu xe của nhà con có cái xe 7 chỗ, thì chồng con có để một cái tượng Phật mà sau này con mới biết đấy là Phật mẫu Chuẩn Đề. Nhưng mà lúc đấy thì con lên bước lên xe một cái thì con rất là yếu, con chỉ nói mỗi một câu là ông Phật bà Phật nhiều mắt nhiều tay ơi, hãy làm sao cho con đi đến nơi về đến chốn. Bây giờ chồng con sắp 49 ngày rồi mà con đi mấy nghìn cây số như thế này, mà đường xa như thế này con không biết đi như thế nào, mà trên xe nhà con rất là tang thương. Thế thì con bạch thầy là nếu như ai đã đi đường mòn Hồ Chí Minh rồi thì chắc là biết con đường đấy. Con phải đi bằng đường mòn Hồ Chí Minh. Thì đi bắt đầu 10 giờ 10 ở Hà Nội xuất phát đi. Thì đến 8 giờ tối hôm sau con mới vào đến thành phố Quy Nhơn. Thì con bạch thầy là lúc đấy bây giờ cả nhà mới phát tang. Xong thì cả một ngày hôm đấy trên đường đi thì con không ăn, vì trong những ngày đấy con toàn ngậm sâm thôi. Thế thì đến khi vào trang ta con lo cha con xong thì con lại cởi áo tang và xin được ra để chịu tang chồng con. Thì con bạch thầy là lúc trên đường đi đường Trường Sơn thì con đi bao nhiêu cây số rồi vẫn không thấy có một bóng người nào. Thì con phía trên xe thì lúc nào con mệt quá thì con thôi. Thế còn lúc mà con tỉnh dậy thì con cứ niệm. Niệm xong con lại lễ, trên tay con thì cầm cái quyển kinh thường chú đấy, con cứ đi theo. Lúc con tự tỉnh thì con cứ đọc theo như thế. Thế thì con chỉ nói là cho con được đi đến nơi về đến chốn để con lo cho chồng con chỉ nói thế thôi. Thì con bạch thầy lúc quay về thì con thấy là tại sao cái xe của nhà, xe ô tô của nhà mình đi nó chậm như rùa ấy, mà lại đi không bằng cái xe máy. Thì em con nó cũng dám nói vì nó cũng mệt. Thế xong về con về đến Hà Nội 7 giờ thì làm là 49 ngày cho chồng con. Thì 5:30 sáng thì con mới bước chân xuống Hà Nội. Thì em con nó mới nói là chị biết không, xe nhà mình đi được mới được có mấy trăm cây số, mới rồi Quy Nhơn được có mấy chục cây số thì nó đã chết một máy rồi, chỉ còn có một máy thôi. Thế là con mới nghĩ, lúc đấy thì bắt đầu con mới nghĩ trong đầu, con cũng chưa hiểu gì lắm về Phật Pháp, nhưng con cũng nghĩ là à, thế thì chắc là cái ông kia ông phù hộ cho mình rồi, đấy con chỉ nghĩ thế thôi. Thế thì con bạch thầy là cái năm, đúng tháng Vu Lan năm ngoái thì con mới biết đến chùa của thầy, và con mới lên thì từ ngày đấy thì thầy cứ ra nói một cái gì thì con cũng chấp hành theo thầy. Và con bạch thầy là như con đã nói, con bạch với thầy rồi, hôm nay con xin phép thầy cho con được nói lại là con rất nhiều lần con muốn lên gặp thầy, nhưng con gặp thầy thì con sợ quá, thì con cứ sắp ở trong đầu rồi, đọc thuộc rồi, con muốn nói A nhưng con khi con gặp thầy thì con cứ nói thành C, thế là con sợ lắm. Thế hôm nay con mới rủ chị Mạnh, con bảo chị Mạnh ơi, hôm nay chị phải lên thầy với em, hôm nay em phải xin thầy bằng được, dứt khoát em phải lên, sợ em cũng phải lên. Thì con cũng bạch thầy là con cho con được nói lại là chồng con là một đại tá công an. Khi chồng con chết thì có để lại cho con một mảnh đất và một cái xe. Thì lúc con cũng chưa tin về Phật Pháp là nhiệm màu như vậy. Thì con cũng phát nguyện là một pho tượng. Thì con cũng về nhà, con cũng hàng ngày đọc kinh. Con cũng làm tất cả các thứ như thầy. Thế nhưng mà con xin mãi, nói mãi cũng không bán được. Thế cái hôm mà Hà Nội nó mưa to thì xe của chồng con nó lại bơi trong hồ. Thế thì con mới lên con bạch thầy. Hôm đấy là con lên con mạnh thằng con gặp thầy. Là hôm đấy là lần đầu tiên là con nhìn thấy thầy rất hoan hỉ, mà thầy con không thấy sợ nữa. Thì con ấy bạch là con xin thầy là vì chồng con để lại cho con như thế, nhưng con xin rồi, con cũng làm rồi, nhưng con không được vì chắc là phòng cái phúc của con nó còn mỏng, nên hôm nay con xin ăn mày công đức thầy hồi hướng cho con để con được bán cái mảnh đất và bán cái xe của chồng con. Và khi con bán được thì ở nhà con cũng đã xin chồng con rồi là con sẽ phát nguyện, con xin thầy đáng lý là ba la mật, nhưng thôi hôm nay con xin phép thầy, con sám hối, con được nói là con sẽ cúng dường 7 pho tạng Địa Tạng Vương Bồ Tát để con hồi hướng cho chồng con. Nhưng con bạch thầy, con thầy nói với thầy xong thầy cho con rồi, nhưng mà con quên mất không nói cái đoạn là để thầy hồi hướng cho chồng con. Thì thầy có bảo con là đi xuống ông Tâm để xin một tờ giấy bán. Thì con bạch thầy, lúc con xuống thì ông Tâm không có nhà, thì con cũng duyên lành con gặp được sư ông Hạnh. Thì sư ông Hạnh bảo con là thế thì cụ làm lấy một, con cũng bạch chuyện với sư ông Hạnh, sư ông Hạnh bảo con là thế thì cụ làm lấy một cái lễ dâng hương. Thì con cũng xin bạch thầy là con cũng đồng ý, và con cũng xin được cúng một đôi quan. Và xong đầy ngay hôm đấy thì hôm sau thì con mới được làm lễ. Thì buổi đêm hôm đấy con ngồi dưới ban Địa Tạng kia, thì con cũng bảo là con nói với chồng con như lúc còn sống ấy, con bảo là lúc sinh thời anh là người lúc nào cũng lo lắng và thương em. Thì hôm nay em đã lên xin thầy em rồi, vì em cũng đã xin nhiều lần anh ở nhà rồi, nhưng chắc anh không đồng ý. Hôm nay em phải nhờ công đức của thầy, em đã xin rồi và em cũng nguyện xin hết tất cả công đức của thầy rồi, của chư Tôn Đức Tăng Ni và cùng các bạn đồng tu để hồi hướng cho anh. Hôm nay em cũng xin dâng hương và tất cả công đức đấy em cũng hồi hướng cho anh. Thì anh hãy hoan hỉ cho em bán được đất và bán được nhà theo thầy, thì em sẽ làm những cái việc đấy em hồi hướng cho anh. Thì con bạch thầy là thầy cho con cái giấy đấy rồi, thì con làm tất cả các việc thì hôm đấy con nói đấy rồi. Thì con cũng có nói với chồng con là anh đột tử anh mất thì em biết là mất rất nhiều tiền. Con bạch thầy, vì nhà con có công ty mà, nên khi chồng con đột tử thì không nói được với vợ với con một câu nào, thì mất rất là nhiều tiền. Thì hôm nay con cũng ngồi đấy con nói là thôi đấy, em làm hết tất cả các công sức này là để cho anh rồi, mà anh không thương không làm nữa thì thôi. Thế bây giờ em nhất tâm em theo thầy em rồi, trong người em chẳng có gì cả, tất cả em bỏ lại hết rồi, em trao cho con rồi. Thế coi con cái việc này là cuối cùng em xin anh. Thì hôm đấy, thì đêm hôm đấy thì con bạch thầy, con ngồi lúc đấy cũng khuya rồi, con ngồi dưới ban địa tạng và xong con cũng lên trên này, con cũng xin. Thì ngay đêm hôm đấy, mà đây là sự thật 100%, con không dám nói xôi, nói sai. Thì con đang nằm với một bà chị của con ở dưới kia. Thì tự nhiên lúc ấy là tầm gần 3 giờ sáng, thì tự nhiên con nghe thấy một tiếng nói mà con nghĩ đích danh là chồng con, nói là em về hãy mở ví của anh ra, để lấy ở trong ví có một cái giấy anh cho người ta nợ mà vẫn cất ở đấy. Thì con bạch thầy là từ khi chồng con mất thì cái ví con cất đi, con cũng không mở ra làm gì. Thì lúc đấy con sợ quá, thế con mới ngồi quanh con nhìn xem là có ai không, hay là ai lừa mình, trêu mình. Nhưng con nhìn quanh thì không biết, thế mà con nghĩ lại là chỉ có chồng con thì mới biết có cái ví đấy. Thì con mới chạy lên cái chỗ này, con mới ngồi ngay trên này, thì con mới điện về cho con trai con. Con bảo là con ơi con, mẹ vừa mới thấy bố về nói cho mẹ là trong cái ví của bố có một người nợ tiền đấy. Thì con thử xem, thì con nó cũng sợ, nó không dám lên. Thì hơn 6 giờ sáng hôm sau thì cháu nó điện cho con, nó bảo đúng như mẹ nói, có một người nợ, người ta ở Sơn La, bố cho vay nợ, mà bây giờ là cái số tiền là 110 triệu hay là 40 triệu thì con không rõ. Thế thì con bạch thầy, khi hết pháp hội của địa tạng của thầy đây thì con về, thì con hai mẹ con mở ra xem. Thì con xem xong thì con mới nói như này, con bảo thôi con ạ, bố mất gần 3 năm rồi, chắc người ta không trả đâu. Nếu người ta trả thì người ta đã trả rồi, mà bây giờ đến cái tỉnh Sơn La mẹ còn chưa biết ở đâu, thì làm sao mà mẹ tìm được cái người mà người Sơn La. Thôi thì thôi, coi như cái số tiền đấy mình làm mất. Thì con bạch thầy là 3 ngày sau tự nhiên người ta mang đến người ta trả. Khi con cầm cái số tiền, con bạch thầy là con run không thể nào, con để đâu hết run, vì con thấy con sợ quá. Thế thì xong, thì từ cái hôm đấy cho đến ngày nay thì cứ hàng ngày, có hôm thì con được một lần, hai lần thì con được ba người nữa tự nhiên cũng tự nhiên mang tiền đến trả cho con. Và con bạch thầy là khi xong, bây giờ con lại quay lại mảnh đất thì thầy cho con cái giấy, thì về nhà con đang chờ chị Tuyết cùng đi tu với con đấy. Thì con bảo chị là chị ơi, chọn ngày xong chị đọc hộ em, thì chị lễ giỏi hơn con, chị biết lễ hơn thì con chờ chị. Thế nhưng mà quả thật là trời nó cũng nắng quá thì cũng chưa đọc được. Thì con mới cứ mỗi một ngày con đọc kinh địa tạng của thầy xong thì con mới mở cái giấy ra, con chỉ đọc thầm thôi, con đọc thầm thôi. Thế là thì con bạch thầy là đúng hai ngày thì có người tự nhiên lại tranh nhau đến mua. Thì cái chú mà con cũng rất là may là vì là cũng chồng con thì là Triệu Đức, thì cái chú đến mua cũng lại là Triệu Đức, lại là bộ đội. Thì con có nói với cháu là chồng cô là người có mảnh đất này cũng là Triệu Đức, cháu lại đến mua cái mảnh đất này cũng là Triệu Đức, thì thôi cô bán cho cháu. Thì con nói thật là lúc khi con bán, con nói với chồng con là con chỉ bán thôi, con xin phép con không được nói cái giá tiền. Thế nhưng mà sau này mà khi con bán hoàn thành ấy thì là con bán được 2 tỷ, hơn lên mấy trăm nữa. Thế thì trong cái lúc con bán thì cái người mà người ta hẹn con là đến ngày đấy thì trả tiền, nhưng người ta ấy chưa có tiền để trả con. Thì có nhiều người lại bảo con đánh tháo, nhưng con không dám đánh tháo. Và con lại bạch thầy là, và cái xe thì hôm vừa rồi con cũng bán được rồi, và con cũng bán cái xe là đắt gấp đôi mấy cây số mà con đã nói với thầy, con bạch thầy ạ. Thế còn về chuyện Phật pháp niệm màu thì con bạch thầy là khi xưa lúc chồng con còn sống thì con bị bệnh rất là nặng. Con có cái bệnh là con bị 3 cái khớp xương cổ và xương lưng nó dính vào nhau, nó u lên một cục rất là to, mà ngày đấy bao nhiêu lần con đập đầu vào cái cầu thang nhà con để con chết. Thế nhưng mà con thì không chết, mà quên cầu thang nhà con thì chẳng sức như con, thì máu me te tét ra. Thế thì qua cái sự kiện đau thương của gia đình đấy rồi, con cũng không hiểu là do chồng con phù hộ hay do Phật pháp địa màu, thì tự nhiên con hết cả đau đầu, con không bị nữa. Và bây giờ thì nói chung là cả gia đình nhà con thì cũng đều nói là tuy con có đen đi nhưng trông con mạnh mẽ hơn, khỏe hơn. Thì con cũng chỉ biết nói với gia đình đấy là nhờ Phật pháp và nhờ kinh địa tạng, con chỉ biết nói đến thế thôi. Và hai đứa cháu nội của con và gia đình nhà con thì cũng như con, cũng chẳng biết gì ăn chay. Thế nhưng mà rồi chồng con mất cũng biết ăn chay, và bây giờ các cháu cũng biết ăn chay. Và con bạch thầy, hôm vừa rồi cháu con điện lên là bà về, bà phải xin cho con của thầy 2 hộp cơm chay để mang về cho con. Con xin bạch thầy như vậy, chuyện con chia sẻ hôm nay đến đây là hết ạ. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy.
À, chúng ta vừa nghe sự chia sẻ về chương trình Phật pháp nhiệm màu của Phật tử Nguyễn Lan Phương ở Thanh Xuân, Hà Nội. Chúng ta thấy thì cái này ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật và các vị Bồ Tát và các vị đại thần đã nói hết rồi. Chúng ta chỉ có việc là nhất tâm y giáo phụng hành để mà tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn mà thôi. Còn không phải rằng á là thầy cho cái giấy khấn bán đất bán nhà mà chúng ta mới khấn bán đất bán nhà được, không phải. bình thường ra, nếu mà chúng ta chỉ đọc cái đấy không thì khó lắm. Mà chúng ta phải nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện nữa để cho nó tăng phúc của mình lên. Làm được như vậy á thì chúng ta có phúc báo rồi á, thì chúng ta cầu nguyện điều gì á thì nó mới được thành tựu được. Tôi lấy với cái ví dụ như tôi chẳng hạn, 22 năm trước khi chưa xuất gia thì tôi chỉ là một cái anh chàng trẻ chăn trâu ở trong một cái vùng nông thôn nghèo thôi. Đi làm một cái anh nông dân thôi, chân lấm tay bùn, bằng sức khỏe và khả năng của mình để kiếm sống qua ngày thôi. Thì tôi nói thì có ai tin? Gần như không có người tin. Và mình có nói tốt đi chăng nữa, người ta sẽ bảo mình gì? Cái đồ nói xạo, nói sai sự thật. Nói tốt nhưng mà mày có làm được không? Vân vân và vân vân. Nhưng sau này gặp được Phật Pháp, xuất gia tu đạo 22 năm rồi, thì bằng cái công đức thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật, lễ Phật, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện và giảng kinh truyền đạo cho các Phật tử có nhân duyên với Phật, có nhân duyên với Tam Bảo, biết tới Phật Pháp, tất cả những cái việc đó, hoặc là làm chùa xây tượng đúc chuông cùng với các quý vị, đây là chúng tôi cùng làm chùa xây dựng đúc chuông, làm các việc công đức có hình tướng đó, thì chúng tôi đều nương vào các quý vị mà làm, không phải mình chúng tôi làm được. Vì chúng tôi không tự nào kiếm ra tiền hay làm ra sản phẩm kinh tế để mà làm cái việc đó, mà đều là gì? Chỉ có tiếng nói, phát ra cái tâm nguyện và có tiếng nói, và các Phật tử chúng ta hoan hỷ phát tâm công đức để làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân. Thì đó, cho nên tôi nói cái việc đó là chúng tôi với các vị cùng làm. Còn bản thân chúng tôi ấy chỉ có mỗi một cái duy nhất, đó là tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, ngồi thiền và nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, rồi đem nói lại cho các quý vị nghe, mang tính chất như các cụ ngày xưa thường nói là người đi trước rước người đi sau. Chứ còn cũng chưa phải là chúng tôi là cao tăng đắc đạo, là tổ sư này nọ, là Bồ Tát vân vân, không phải. Chỉ là một phàm phu thôi, giống như các quý vị thôi. Nhưng hơn các quý vị một cái là chúng tôi được xuất gia ăn mày cửa Phật, nương nhờ cửa Phật, sống đỡ qua ngày ở trong cửa chùa, cho nên cũng gần Phật hơn, gần với cái biểu tướng của Phật hơn. Đấy, cho nên thì cũng có cái điều kiện dễ dãi nhất định hơn để học Phật so với các quý vị, cho nên cũng cố gắng đem truyền bá giáo lý của Đức Phật đến với các quý vị. Ai có nhân duyên thì khởi được tín tâm và chúng ta cùng y giáo phụng hành. Và như vậy là gì? Do cũng có công đức, làm được cái việc đó chúng tôi cũng có công đức một chút. Vì có công đức một chút đó, cho nên bây giờ lời nói của chúng tôi mọi người mới tin, mọi người mới nghe. Thậm chí là những tầng lớp tri thức ở thế gian, những người mà thuộc gọi là bằng này cấp nọ ở quốc tế, họ về họ cũng đều cúi đầu trước chúng tôi khi mà cùng tiếp xúc nói chuyện với chúng tôi. Ví dụ như là có những các vị còn đang là đương chức, đương quyền ở các cơ quan của đảng, của nhà nước, các bộ này ban nọ của chính phủ, hoặc thậm chí là cố vấn của những lãnh đạo tối cao nhất của đất nước chúng ta, ngồi nói chuyện với chúng tôi, tiếp xúc với chúng tôi được một hai lần thì họ đều hoan hỉ. Vì sao hoan hỉ? Vì chính do sự gia trì của Phật Pháp vậy, sự gia trì nhiệm màu của Phật, của Bồ Tát vậy. Nếu 22 năm trước, xin thưa các quý vị, tôi á đi ra xã nhìn thấy ông chủ tịch xã, chân tay mình còn gì ạ, còn run lẩy bẩy như thế này, khi mà có chuyện gì, có cái giấy tờ gì muốn xin ông ấy để ông ký cho, còn run lẩy bẩy không dám nói chuyện. Mặc dù ông ấy là ông bác của mình, ông bác họ nhà tôi, ông chủ tịch xã ngày xưa tôi chưa xuất ra, ông là ông bác họ nhà tôi, con nhà ông bác, chúng tôi là con nhà cô. Mà ông bác họ làm chủ tịch, mình ra gặp ông bác ấy, mà chân tay mình vẫn còn run. Vì sao? Vì mình không có phúc, phúc báo mình kém. Họ có phúc họ mới gì? Mới làm quan, mới là có chức tước địa vị trong xã hội như vậy. Mình vô phúc thì gì? Mình kém họ, sợ họ. Nhưng trải qua 20 năm sau, không chỉ ông chủ tịch xã, mà ông chủ tịch huyện, ông chủ tịch thành phố, thậm chí bây giờ ngồi cả với ông chủ tịch nước hay ông chủ tịch, ông thủ tướng, mình thấy là bình thường. Đó, bình thường, rất bình thường. Ví dụ như năm ngoái năm kia bắt tay với ông thủ tướng chính phủ, đó là chuyện bình thường, không có một cái gì cảm giác gì là tại sao mình lại còn thấp kém thế, mình còn run sợ thế. Không có như ngày xưa, 22 năm trước ra gặp ông chủ tịch xã thôi, mình vẫn còn gì chân tay, mình vẫn còn run lẩy bẩy. Nhưng 22 năm sau, do tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện cùng với các Phật tử chúng ta, làm chùa tô tượng đúc chuông, Phật Bồ Tát gia trì, công đức mình tăng lên một chút rồi, khác hẳn. Mình tự tin hơn, và lời nói của mình, người ta tin mình. Thế cho nên, đây gọi là công đức học Phật và tu Phật vậy. Cho nên tôi cũng mong rằng các Phật tử chúng ta học Phật là phải hiểu Phật một cách là chân chính. Tự chúng ta tu tâm sửa tính thay đổi mình, thì công đức của mình có, phúc báo của mình sinh ra, trí tuệ của mình cũng sáng ra, thì mọi cái sẽ được sắp xếp một cách là êm thấm. Nói theo như thiền sư Ban Cây của Nhật Bản là một vị thiền sư nổi tiếng ở thế kỷ 16, ngài thường nói đó chính là do tự tính thanh tịnh của mình phát huy tác dụng vậy. Tự tính thanh tịnh, thế nào là tự tính thanh tịnh của mình tự phát huy tác dụng? Đó chính là gì? Tâm Phật bất sinh. Theo như ngài nói đó, tâm Phật bất sinh của mình bắt đầu là gì? Phát sáng vậy. Tâm Phật bất sinh phát sáng. Nói ở trong kinh Phật đó, có nghĩa là gì? Người đó sống gần được với cái tự tính thanh tịnh của mình bao nhiêu á, thì công đức phúc báo trí tuệ của mình sáng ra bấy nhiêu, thì mình gần với Phật Bồ Tát bấy nhiêu. Gần với Phật và Bồ Tát thì đương nhiên chúng ta xa với cái kiếp nghèo khó đói khổ túng thiếu ngày xưa. Vì sao? Vì ngày xưa mình không có công đức gọi là chúng sinh, gọi là mạt hàng chúng sinh. Mạt hạng chúng sinh như là gì? Mạt hạng chúng sinh là thấp nhất là ở trong địa ngục, vừa vừa là ngạ quỷ, khá khá hơn là gì? Là súc sinh. Nhưng ba cái đó cho dù mạt hạng nhất, vừa vừa và khá khá đi chăng nữa cũng đều là gì? Xếp vào tam ác đạo. Dẫu cho làm gì? Con chó ở trong nhà được nuôi dưỡng, được sung sướng đi chăng nữa thì vẫn là gì? Súc sinh. Mấy hôm trước tôi đọc thấy cái thông tin mà các vị biết không? Ở Mỹ nó có một cái bang nó viết bằng tiếng Anh, tôi không biết tiếng Anh cho nên không đọc được, nhưng mà có một cái bang, có một cái thị trấn nhỏ, khi mà bầu thị trưởng, chúng ta biết ai trúng thị trưởng không? 3 năm liền ai trúng thị trưởng các vị biết không? Có một con chó trúng thị trưởng, không phải là cái người giỏi nhất ở trong cái quận đó, ở trong cái thành phố nhỏ đó trúng là gì? Là thị trưởng. Mà khi bầu con chó lại trúng thị trưởng. Vì sao con chó không trưởng? Nếu mà trúng một năm ấy thì không nói là gì, mà cái bang đó đấy, cái quận đó thì cứ mỗi một năm họ bầu thị trưởng một lần, mà 3 năm liền con chó đấy gì trúng thị trưởng, 3 năm liền bầu đều trúng thị trưởng. Và cái nhiệm vụ của con chó đó là được cái ông chủ chở đi quanh phố thôi, đi quanh phố ngồi trên một cái xe mui trần đi quanh phố, và cái mục đích là gì? Để cảnh báo cho người dân là đi xe chạy ở trong phố, là cái người dân trước đây là toàn chạy là hàng 80, 90 đến 100, trên 100 cây số, xảy ra tai nạn rất nhiều. Và một lần nữa cái con chó đó đi ở trên đường và bị cái xe nó tông phải. Tông phải mà con chó đó thì không chết, vẫn lành mạnh bình thường. Và đó, cho nên bây giờ người dân lấy cái biểu tượng đó là cái biểu tượng để cho an toàn giao thông, an toàn đô thị. Cho nên khi bắt đầu bầu phiếu, bỏ phiếu thì con chó được trúng cái phiếu cao nhất. Trúng phiếu cao nhất, bỏ lần 2, lần 3 toàn đạt là 99% số phiếu. Tức là ông cả thành phố đi bỏ phiếu, nó mất có một phiếu duy nhất. Đấy, chúng ta thấy có phúc báo. Phúc báo của con chó. Cho nên được làm thị trưởng. Làm thị trưởng 3 năm. Nhưng mà phúc báo như vậy chúng ta thấy vẫn là gì? Vẫn gọi là súc sinh. Vẫn gọi súc sinh. Cho nên cũng không có sung sướng gì. Giống như hay là như Hòa Thượng Tịnh Không nói là ở bên Úc, ngày xưa có một câu chuyện mà ngài kể ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, có một con chó cũng là ở Mỹ, một con chó được cái ông chủ nó chết nó di chúc lại, cái ông chủ nó chết nó di chúc lại hàng mấy tỷ đô la, hơn 3 tỷ đô la, và con chó nó trở thành con chó giàu có nhất thế giới, trở thành là loài động vật giàu nhất thế giới. Cái con chó được sở hữu cái quyền là hơn 3 tỷ đô la, và sau khi được cái thừa kế đó thì con chó đó kẻ có kẻ hầu người hạ, ở một mình một cái biệt thự và có kẻ hầu người hạ, nhưng dù sao chúng ta thấy vẫn là gì, kiếp súc sinh. Cho nên á, bây giờ chúng ta phải tu làm sao đó có phúc báo, nhưng mà phải hưởng, ít nhất phải hưởng phúc báo làm nhân thiên, tức là hưởng phúc báo trời người. Nếu mà phúc báo mà tốt lành nữa thì ở cõi tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, đó mới là phúc báo biên viễn vĩnh cửu và tốt đẹp nhất, không lầm lạc. Cho nên á, bây giờ ở đây chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, học nghe giảng, các quý vị phải nghe giảng, không nghe được hết trọn vẹn các bài giảng của chúng tôi trên hội trường thì các quý vị về nghe lại bài giảng 102 tập bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất năm 2015 của chúng tôi, các quý vị sẽ phần nào mở mang các kiến thức Phật học của chúng ta ra, vì trong đó có rất nhiều những thông tin bổ ích về Phật pháp cho chúng ta, có cả những hiện tượng, những sự việc nhiệm màu ngay trong cuộc sống như các Phật tử vừa trình bày lúc nãy đó mà chúng tôi cũng kể, mà kể câu chuyện có thật như thế để cho các quý vị phát khởi được chính tín, chứ không phải là kể những câu chuyện đó để khoe rằng á, đến chùa Khai Nguyên á, cầu được cái này, cầu được cái nọ, cầu được cái kia. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Cái đó chỉ là cái phương tiện của Phật pháp. Cái đó không phải là pháp cứu kính của Phật, cũng không phải là mục đích tối thượng của chúng tôi đem truyền bá bộ kinh này. Đó chỉ là phương tiện, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Vì ở trong này Đức Phật biết rằng á, chúng sinh ở đời mạt pháp sau này á, nó thích gì, cầu nguyện cái này, xin xỏ cái nọ và mong được cái kia. Cho nên á, Phật ở trong kinh Địa Tạng này cũng nói gì, nếu mà thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng á, thì cầu trường thọ được trường thọ, cầu quan chức thì sẽ được quan chức, cầu âm siêu thì sẽ được âm siêu, cầu dương thái thì sẽ được dương thái. Thậm chí là gì, 28 điều lợi Đức Phật nói trong kinh này rồi. Đi vào nơi gì, nơi có quỷ thần mà không bị quỷ thần làm hại, đi vào nơi thú dữ cũng không bị thú dữ làm hại, đi vào nơi chiến trận bom rơi đạn lạc nhưng gì, bom đạn tự tránh mình. Chúng ta thấy người đi vào nơi chiến trường chiến trận bom rơi đạn lạc, ai tránh được bom rơi đạn lạc? Chỉ có bom rơi đạn lạc tránh người mà thôi. Muốn như thế phải sao? Mình phải có phúc báo. Mình phải có phúc báo. Không có phúc báo, xin thưa các quý vị, có mặc áo giáp đi chăng nữa, có ngồi trong xe tăng đi chăng nữa, nó vẫn bắn được cháy được. Có ngồi trong xe tăng thiếp giáp đi chăng nữa, nó vẫn gì? Vẫn chết. Cho nên á, Đức Phật nói là gì? Trước khi đi ra chiến trận mà đọc tụng được một bộ kinh này, niệm được một vạn câu hồng danh Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát trở lên, Đức Phật nói người đó sẽ được các gì, các thiên quỷ thần ngày đêm hộ vệ cho, các thần linh thổ địa đi đến đâu các vị đó hộ trì cho mình. Cho nên á, vì có các thần linh thổ địa vân vân á, gia trì, mình mới thoát được những cái tai nạn, những kiếp nạn sợ sệt tán thân mất mạng như vậy. Cái đấy chúng ta còn, Phật Bồ Tát thì còn có phương tiện kêu các vị quỷ thần, các vị thiền quỷ thần, các vị thần linh gia hộ cho cơ mà. Còn cái chuyện nhỏ nhỏ như là bán đất, bán nhà, bán xe, bán cộ, bảo cho con thay tâm đổi tính, cái chuyện đó là chuyện thường, chuyện quá bình thường nếu chúng ta nhất tâm. Nhưng các vị phải nhất tâm, đừng có đến đây mà gì, thầy ơi thầy lễ cho con, thầy cầu cho con, thầy khấn làm con, sao làm con cho chồng con nó bỏ rượu, cho con của con nó gì, nó không đi đánh điện tử nữa. Hãy đi về dở bộ kinh này ra, đối trước ban thờ thần linh tổ tiên nhà mình, nhất tâm đọc tụng. Nhưng có người nó khổ, cứ nghe theo chúng tôi về nhất tâm đọc tụng, bảo là gì, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, thậm chí là 3 năm theo chúng tôi, tròn mắt lên bảo 3 năm cơ á. Tròn mắt lên bảo 3 năm cơ á. Có người bảo 100 ngày đã tròn mắt rồi. Có người bảo, tôi bảo gì, vậy thì muốn nhanh đúng không? Bảo vâng, con muốn làm sao cho nhanh nhất nhà, con khổ lắm. Thế tôi bảo vậy muốn nhanh nhá, thì nhà chùa cũng có một cái phương pháp giống như bác sĩ gọi là phương pháp đặc trị. Phương pháp đặc trị đó sao? Về cả nhà, già trẻ gái trai trong nhà ăn chay 21 ngày. Già trẻ gái trai 21 ngày ăn chay trường, không liên quan gì đến máu thịt rồi của chúng sinh ở trong nhà mình, mà không ăn hành hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, không uống rượu trong 21 ngày đó. Và đặc biệt trong 21 ngày đó nên phóng sinh, tu khúc, làm việc thiện, và ngày ba thời đọc tụng bộ kinh này, sáng một quyển thượng, chiều quyển trung và tối quyển hạ, đọc như vậy 21 ngày liền. Tâm á, lúc rảnh rỗi á, thì đều niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, không đi buôn dê lê, không đi bán dưa chuột đối với gì ông bà hàng xóm. Có nghĩa thời gian rảnh rỗi để chú tâm để niệm Phật, chứ không phải là rỗi hết thời tụng kinh một cái lại chạy sang nhà hàng xóm. Đàn ông thì ngồi đánh cờ, các cháu thì chơi VR điện tử, rồi các bà thì buôn dê lê, bán dê chuột. Con dâu nhà bà dạo này thế nào rồi? Từ cái câu chuyện con dâu nhà bà thế nào nó ra câu chuyện con dâu nhà ta, rồi thế này thì các hồi quên, thậm chí là quên cả đến giờ chuẩn bị tụng kinh, đùng một cái nhớ lại và ôi bây giờ thôi tôi phải về tụng kinh đây. Đến giờ tụng kinh thì ông sư ông bảo tôi phải tụng đúng giờ, về tụng cho mau mau chóng chóng. Thì đang tụng kinh thì bảo gì, ôi thì quên chết quên, còn một câu chuyện lúc nãy mình nghĩ là nói với bà mà chưa kịp nói, thì tụng nhanh nhanh lên tí nữa để đi sang nói nốt. Đó, tụng như thế có mà 210 ngày vẫn chưa gì, vẫn chưa có kết quả, đừng nói là 21 ngày. Đó, phải nhiếp tâm, phải đặc biệt là phải gì nhiếp tâm, lúc rỗi rãi cũng gì cũng khởi tâm niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vào thời ấy, tụng kinh ấy, thì cứ nhất tâm tụng kinh thôi, không để ý việc khác. Đến sáng sớm hôm sau khi tụng kinh ấy, múc bảy chén nước để lên trên ban thờ thần linh gia tiên, có ban thờ Phật thì càng tốt, không thì ban thờ thần linh gia tiên mình có một cái ảnh Địa Tạng để lên đó để mình cung kính cúng dường Bồ Tát. Bảy chén nước thanh bông hoa quả thành tâm tùy theo điều kiện kinh tế gia đình, có thì ngày nào cũng thay được là càng tốt, không có thì 3 ngày 5 ngày thay thì cũng được, nhưng đừng có để cho nó thối. Hoa quả đừng có để cho nó héo rú xuống và đừng có để cho nó thối, như vậy là tỏ lòng bất kính không tốt. Đó, không cần nhiều, một đĩa quả là được, một bông hoa cũng được, không thì được một lọ hoa 5-7 bông thì càng tốt, 7 bông càng tốt, không thì một bông cũng được, một trái quả cũng được, miễn là thành tâm. Mà không có tiền để mua quả một bông hoa nữa thì gì, ăn cái gì cúng cái đó, ăn cơm chay đơm một bát cơm chay với một gì một chút một bát canh lên đó, thành tâm để cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng thần linh gia tiên thổ địa nhà mình. Con không có tiền mua hoa quả thì con ăn cái gì con cúng cái đó, đó gọi là thành tâm cúng dường chay tăng đấy, cúng dường Bồ Tát đấy, cúng dường cho thần linh thổ địa tổ tiên nhà mình đó. Và 21 ngày đó cứ nhất tâm như vậy, bảy chén nước đó để qua đêm, sáng sớm hôm sau lấy một chén ở giữa đổ ra cái cốc thật sạch, lấy cành ngâu hoặc cành hoa cành lá gì đó sạch sẽ đem vẩy hết nhà cửa đất cát từ trên ban thờ, từ trên tầng cao đi xuống, tất tất đi còn 6 chén còn lại á cho cả nhà cùng uống, hoặc rằng mình cầu nguyện cho bệnh nhân nào đó hoặc ai đó đặc biệt nào đó thì cho họ uống. Nếu mà họ ương cường ngang vẫn không chịu uống á, cho vào trong nồi cơm nấu cơm, nấu canh cả nhà cùng ăn, thế là nó được nhân duyên Phật pháp, được cái công đức của Phật đó, gieo vào trong ruột của họ. Đấy, từ cái chỗ hình tướng đó nó cũng có công đức, nó ăn sâu vào trong a lại gia thức của họ và thiện căn tự nhiên nảy nở, và như vậy dần dần nó sẽ thay đổi, thay tâm đổi tính, rồi mình cũng sẽ hồi hướng cho nó đấy, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, thần linh thổ địa ở nhà mình cũng gia trì cho, đất cát không yên. Do sao? Do còn có các vong linh rồi các hương hồn của chúng sinh phảng phất ở trong cái căn khu đất nhà mình, tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho được siêu thoát, trả lại cái mảnh đất trong sạch cho nhà mình ở, thế là về địa lý phong thủy an sạch sẽ, về địa lý phong thủy vậy là ổn. Và bên tâm mình nữa, kết hợp tâm thanh tịnh, địa lý phong thủy sẽ tốt đẹp. Đó, tâm thanh tịnh tức là mình trì kinh Địa Tạng này, tức là tâm thanh tịnh hồi hướng cho các vong linh oan gia trái chủ phảng phất ở trong khu đất nhà mình họ được siêu thoát rồi, thì cái đất nhà mình ấy, trở lại trong sạch, trong sạch về mặt tâm linh là yên ổn để làm ăn. Thì có những trường hợp tại sao mà gia đình lục đục? Lục đục không phải là vấn đề do vợ chồng con cái không yêu thương nhau, nhưng mà nhìn thấy nhau là muốn chửi nhau, đi về nhà nhìn thấy mặt nhau là muốn chửi nhau. Đó là do gì? Âm phần không tốt, hoặc là do mồ mả tổ tiên, hoặc là do đất cát nơi ở của mình người gì? Âm khí nặng, mình gọi là oan gia trái chủ. Những người hoặc là những con vật chết chóc ở nơi đất nhà mình ở nó chưa được siêu thoát. Nay đọc tụng kinh này, hồi hướng âm phần cũng được gì? Yên ổn. Mồ mả tổ tiên cũng được gì? Yên ổn. Và đất cát nhà cửa nhà mình thanh tịnh. Thì mọi việc chúng ta cầu nguyện, dần dần Phật Bồ Tát sẽ gia trì tùy theo cái lời cầu nguyện của chúng ta. Cái phúc của chúng ta có đến đâu thì các ngài gia trì cho chúng ta được trước. Cho nên có người thì chỉ 2-3 ngày là được, có người 5-7 ngày được, có người nửa tháng, có người tháng được, có người hàng năm mới được. Nhưng chúng ta đừng có chán nản. Đừng có chán nản và đừng có hỏi là thầy ơi bao nhiêu ngày thì được. Tôi không thể khẳng định bao nhiêu ngày thì được. Bởi vì còn tùy thuộc vào cái tâm của các quý vị lúc thọ trì đọc tụng kinh này. Thanh tịnh nhất tâm thì 3 ngày, 7 ngày là ổn. Tán tâm thì 21 ngày, 49 ngày, thậm chí 100 ngày vẫn chưa thấy đâu. Đấy là do các quý vị. Cho nên ở đây thì nói như vậy chứ không để chúng ta hiểu được rõ cái bản chất. Không có là về cứ đồn thổi với nhau là chùa Khai Nguyên đến đây á, bán đất, bán nhà, rồi con cái, con trai không lấy vợ, con gái không gả được chồng, đến đây là cầu, không phải cầu chứ được hết. Mà cuối cùng đến đây á, mà cầu, dăm bữa nửa tháng chẳng thấy đâu, bảo Phật Pháp không linh, sư cúng không thiêng, và không theo Phật nữa. Như vậy là đánh mất đi cái tâm Phật của mình, cái niềm tin vào Tam Bảo của mình. Như vậy là tôi lại biến thành cái đối tượng làm cho các vị đánh mất cái tâm Phật của mình, thì tôi tội lỗi vô cùng. Cho nên đừng có tin rằng tôi như một vị thần linh để ban phúc giáng họa cho các quý vị. Mà gì, cái mà hôm lần trước tôi nói đi nói lại rồi, cái tâm huyết chúng tôi để ở hết vào trong này rồi. Các quý vị muốn gặp tôi cứ gặp ở đây, cứ vào đây mà gặp này. Đối trước ban thờ Phật, ban thờ tổ tiên thần linh thổ địa nhà mình nhá, mà gặp tôi ở trong này này, tôi ở trong này, tôi nấp núp sau cái bức tranh của Bồ Tát Địa Tạng. Các vị nhìn kỹ thấy sẽ có thấy một đứa trẻ ở trong đó, sách dép cầm gậy cho Bồ Tát ở trong đó. Nhìn sâu vào đó thì thấy đó là gì, tôi ở trong đấy thế. Đó, chứ đừng có gì phải gặp tôi, cần gì phải gặp ở xa mà nhất tâm mà tín thọ phụng hành. Người ta ở tận bên Pháp, ở tận bên Canada, tận bên Mỹ, người ta bảo gửi quyển kinh sang để người ta đọc tụng, người ta vẫn thu được lợi ích cơ mà. Có cần họ phải đến chùa Khai Nguyên phải gặp tôi bằng được đâu. Đấy, xin nói như thế để chúng ta cũng hiểu được cái bản chất của nó, không có là đi sai đường là thành tà đạo thì chứ. Bây giờ ban tổ chức chúng ta lại tiếp tục chương trình. A Di Đà Phật.
Vâng, chúng con xin tri ân công đức của thầy, xin cảm ơn những lời pháp nhũ vô cùng quý giá của thầy. Và để tiếp nối chương trình, xin mời toàn thể đạo tràng của chúng ta cùng gặp gỡ với Phật tử Tịnh Liên ở Thanh Sơn, Hà Nội. Xin mời cô cùng chia sẻ câu chuyện của mình cho đạo tràng được biết.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Các con được xin sám hối 10 phương Phật, con xin sám hối 10 phương Pháp, các con được xin sám hối 10 phương Tăng. Trước tiên cho con xin được chúc sức khỏe của thầy và tất cả các Tăng Ni dồi dào sức khỏe để xây dựng Phật Pháp ngày được hưng thịnh và được trường tồn, để cho Phật tử chúng con thập phương xa gần được nương tựa. A Di Đà Phật. Và cũng xin kính chúc tất cả các đồng tu dồi dào sức khỏe và tinh tấn tu hành để khi thả bỏ báo thân này đều được vãng sinh về nơi an lạc. A Di Đà Phật. Và xin thọc bạch với thầy là con hôm nay rất là vui mừng được lên để chia sẻ Phật Pháp nhiệm màu. Thì trước tiên con xin tự giới thiệu là con là Phật tử ở tổ Thanh Xuân. Trước kia là chúng con là Thanh Xuân, là thập phương Thanh Xuân Hòa Bình, vì chúng con là tất cả đều là thập phương, là một tổ. Đầu tiên có 7 cụ, sau đến 20 cụ, đến 200 cụ. Sau gần đây thì thầy có đặt tên cho chúng con là tổ Thanh Xuân Bồ Đề. Thì trước là chúng con là theo thầy là từ khi thầy còn ở trong mỗi lao thì thầy có chúng con tổ chúng con rất là nhớ cái câu thầy nói với chúng con như thế này: thế nay mai tôi lên rừng thì các bà có theo không? Thì chúng con bảo bạch thầy chúng con vẫn theo. Thầy chúng con giờ lên rừng và xuống biển thì chúng con có theo thầy rồi. Thì hôm nay chúng con cũng chia sẻ ba cái câu chuyện Phật pháp nhiệm màu để cho tất cả đạo tràng được biết. Là trước tiên là có một cái cụ này ở xóm khu nhà con thôi. Thì cụ ấy, ông này khoảng độ chưa đến 60 thôi ạ. Nhưng mà ông ấy rất là ác. Đánh mẹ, đánh vợ, chửi con, không cho vợ đi chùa, không cho vợ quy Phật. Thế thì ông ấy đánh vợ, đánh mẹ. Mẹ thì là một mẹ liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, là có hai người con liệt sĩ. Và một mình ông này thì ông ấy chỉ suốt ngày rượu chè bé bét và đánh vợ chửi con. Thì đứa con trai của ông này thì rất là muốn đi theo Phật pháp, rất là muốn vào chùa để quy Phật và làm những điều tốt để thờ Phật và treo ảnh Phật, nhưng ông không cho cả vợ nữa, nhất định không cho. Thế là một hôm thì ông đánh mẹ và mẹ gãy mấy cái xương sườn, xong rồi mẹ ra đi. Sau một thời gian nữa thì có một ông con trai của ông này lại mới có 19 thôi, bởi vì bức xúc cái gì thì con cũng không rõ, nhưng mà tự tử ngay tại nhà và chết. Thì sau một thời gian thì ông này ông ấy lâm bệnh và nằm ở trong bệnh viện 103. Thì nằm ở đấy thì đến lúc con đang ở nhà thì thấy vợ đến bảo: chị ơi, có phải là chị là chị Liên không? Bảo: Liên nào, ở đây lắm Liên lắm. Thế bảo: Liên mà ở tổ đạo tràng Thanh Xuân ấy. Bảo: vâng, thì đúng. Thế thì em xin thỉnh chị và chị nói với đạo tràng, thỉnh đạo tràng là nhà em ở trong bệnh viện 103, nhưng mà nhà em lại bảo em là về tìm bà Liên tụng cho tôi biến kinh. Thế con bảo: ơ, thế ông bây giờ ông lại mộ đạo thế, ông lại muốn tụng kinh à? Bảo: vâng. Thế có thật không? Bảo: thật ạ. Thế nhưng mà hôm nay chúng tôi lại có một đám rồi, chúng tôi hôm nay không đi được, thì để đến mai nhé. Thì ông bảo: lâu thế, muốn ngay cơ, nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng có một việc rồi, chúng tôi phải đi thì tối mai. Thế tối mai chúng con đến tụng một quyển, đến hôm sau chúng con tụng một quyển nữa. Thì ông có khỏi, ông khỏi là tụng đến quyển thứ ba. Thì đến một tuần sau là ông ở bệnh viện ông về. Ông ấy về thì đến lúc một tháng sau nữa ông lại bị bệnh, bởi vì ông ấy rượu chè bé bét thì cái nội tạng của ông là hỏng hết, thì không thể nào cứu được nữa. Mà ông ấy lại làm giết chúng sinh rất nhiều, mà quá tội ác cũng ông rất là nhiều. Thế thì cũng con lại thầy thỉnh, ông lại bảo về, lại bảo vợ là sang thỉnh bà Liên cho tôi biến kinh, đọc cho tôi kinh. Thì chúng con lại thỉnh đạo tràng của chúng con và đến tụng kinh cho ông ấy. Thì chúng con đến thì thấy ông ấy là ông ấy dãy, không khác gì như một con vịt mà mình cắt tiết xong mình vứt ra đấy, nó chưa chết mà nó dãy như thế. Thì vợ bảo suốt ngày suốt đêm như thế, không lúc nào dừng. Thế chúng con mới đến thì lần thứ hai thì vợ bảo không bị nữa, chúng con cũng nhìn thấy như thế. Và đến thứ ba là quyển thứ hai là ông đã không giật sợ cả ngày cả đêm nữa rồi. Thế quyển thứ ba thì ông đến, chúng con đến thì ông bảo A Di Đà Phật, con xin là sám hối các cụ, con biết là tội lỗi của con rất là nặng. Thì bắt vợ là lập bàn thờ Phật và mua ảnh Phật để treo lên và thờ Phật, bát hương thờ Phật. Thế thì vợ cũng đi làm như thế. Thì ông ấy nắm tay ông cứ bảo A Di Đà Phật, con biết là con có lỗi, con rất tội, con rất nặng. Thì có người bảo với con ở tai con là mày mà chết thì mày không được ở công ty đâu, mà mày phải vào địa ngục đấy. Thế thì chúng con tụng đến quyển thứ ba cho ông ấy. Thì sau đó ông cũng đỡ tụng kinh trong chúng con phóng sinh để hồi hướng cho cái tên của ông ấy. Sau đó một tuần sau hay là nửa tháng ấy, còn không nhớ rõ nữa, thì ông ấy mất đi và mất rất là bình thường, rất là an lạc, không có đau đớn gì cả. Tụng đến thứ ba là không đau đớn gì cả, và ông ra đi rất là nhẹ nhàng. Và cái câu chuyện thứ hai nữa là có một cụ này thì cũng rất là ác, cụ sống cụ không có Phật pháp. Hôm thì con bảo là cụ ơi, ở trong khu nhà mình thì còn có cái đạo tràng để chúng con, thì ai cũng phải qua, chúng con thì sau, các cụ thì trước, thì lúc nào các cụ mà có ốm đau thì chúng con sẽ đến chúng con thỉnh, chúng con tụng cho để hồi hướng cho cụ. Cụ ấy bảo tao không phải thờ thằng nào con nào hết, Tào vô tri vô trách, tào không có sao cả. Thì nhà cụ thì có 9 người con. Một người con thứ hai, con trai thứ con, vợ chồng của chú ấy là tin Phật và quy Phật. Còn những con kia là không có tin Phật và không thờ Phật, không có đi quy Phật mà chỉ nhảy đồng nhảy bóng, chỉ đi theo thánh thôi. Thì đến sau, mấy năm sau đấy, thì cụ ấy ốm. Cụ ốm khoảng độ hơn 52 năm rồi đấy. Cụ ốm lắm, không thể dậy được, mà cứ kêu suốt ngày suốt đêm. Thì con trai thứ hai bảo mấy tất cả các anh em họp lại là bây giờ thỉnh đạo tràng của tổ đến để tụng kinh cho cụ. Nếu cụ phần dương của cụ mà còn thì cụ khỏe, nếu mà cụ phần dương cụ hết thì cụ ra đi cho nó nhẹ nhàng. Thế chúng nó bảo chả tin, chết thì ai mà chả chết, không có tin thì cái chuyện đấy không thỉnh. Thì thời gian nó cũng lâu lâu thì cụ cứ nằm như thế và cụ ôm, cụ kêu như thế, cứ kêu trời ơi. Mà hai tay cụ thì cứ tự bóp cổ cụ, và hai tay cụ lại tự trói cụ vào thế này, gỡ không được. Và tay cụ cứ cấu suốt tất cả người cụ, chỗ nào cụ cũng cấu, cụ kêu trời ơi, ơi. Đến hôm con đang ở nhà thì có anh con trai đến bảo chị ơi, con bạch chị, em bạch chị là em thương mẹ em lắm, thì em muốn là nhờ bà nội của chị đến tụng kinh cho mẹ em để mẹ em ra đi được nhẹ nhàng. Thì con bảo là thế bây giờ nhà em nhất trí không, một người không nhất trí thì các chị cũng không làm được đâu, để tất cả đều phải nhất tâm thì các chị đến chung, các chị giúp cho, không có vấn đề gì cả. Thế anh ấy bảo là có, bây giờ tự nhiên nó lại bảo em là sang nhờ chị để thỉnh bàn hội để đến tụng kinh cho mẹ em. Thế thì bảo được rồi, giờ em về em lập bàn thờ. Nó bảo thế bàn làm nào ạ chị? Thế em lập một cái bàn thờ trước đầu của mẹ em ấy, và treo ảnh Phật A Di Đà lên. Thế và sau con sang thì con cũng mang ảnh của Địa Tạng sang. Thì là như thế thì con bảo là múc 7 chân nước để lên. Thì chúng tôi sẽ sang, chúng tôi lại tụng kinh để cầu cho cụ. Thế thì chúng con sang, tối chúng con sang tụng kinh. Thì tụng kinh thì con sang, con cứ thấy cụ kêu như thế, con bảo cụ ơi, cụ đừng có kêu rời, rời không thể cứu được đâu, chỉ có Phật mới cứu được cụ thôi. Bây giờ cụ thì bố mẹ cụ cũng chẳng cứu được cụ cả. Thế cụ lúc nào mà nếu mà thấy các cụ, bố mẹ cụ, anh em của cụ mà hiện ra mà bảo cụ y, cụ đừng có đi nhá, cụ có nhìn ảnh Phật này để cụ ra đi cho nó an lạc. Thế giờ cụ, con cụ đã thỉnh bản hội chúng con đến để tụng kinh cho cụ. Thế cụ nghe kinh nhá, thì cụ cũng hơi gật cái đầu vào tay cụ này để con biết là à cụ biết. Thế xong rồi chúng con mới tụng kinh, tụng kinh hết cái quyển kinh thượng lên. Thì là cụ vẫn cứ thưa thưa thôi, cụ cứ bóp cổ nhưng thưa thưa thôi chứ cũng không bóp như là đầu. Cụ bóp cứ thẳng thẳng cổ cụ và tay cụ cứ trói không thể gỡ được ra. Và cụ cấu hết tất cả các thân của cụ ấy. Thế thì chúng con tụng được hết quyển thượng. Chúng con vừa ra về thì anh con trai đến: chị Liên ơi, Phật mắc nhiệm màu quá, chúng em cảm ơn chị và bản hội. Thì mẹ em ra đi rồi. Trước khi mẹ em ra đi thì mẹ em cũng nhà em cho uống một chén chén sữa bé tí tí thôi. Xong rồi mẹ em lại ngước lên bàn thờ, ý rằng mẹ em uống một cốc nước của Địa Tạng. Thế xong thì bởi vì là con ông bảo là sau thì cho cụ uống nước của Địa Tạng và vẩy những cốc nước ra xung quanh nhà để cho được mát mẻ, các thần linh thủ công đấy được mát mẻ. Thì cũng làm theo như con như thế. Thì uống nước xong là cụ ra đi. Ra đi nhẹ nhàng mà không co, lúc đầu cụ co như là mình trói con lợn bốn chân vào để chuẩn bị tập tiết nó ấy. Đấy thì cụ như thế, sau cụ ra đi thì duỗi chân duỗi tay rất là thẳng, không có cứng, không có gì cả. Đấy là cái chuyện thứ hai mà chúng con nói thì rất là dài nhưng mà chúng con chỉ tóm tắt như thế thôi. Chuyện thứ ba nữa là có một cái chú này cũng ở khu nhà con, vợ thì cũng hay đồng bóng đi đốt vàng mã rất là nhiều, không tin. Nhưng có đứa con thì lại quy Phật và tin Phật Pháp. Mà chú này tự nhiên chú độ khoảng ngoài 50. Chú lâm bệnh. Chú lâm bệnh thì chú đi khắp đó đây các bệnh viện rồi dạ trị, tất cả các bệnh viện nào cũng đến. Sau lại vào cả một thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì nghe tin là thầy gì Hải ấy nhỉ? Thầy Tuệ Hải ấy. Mà hay chữa bệnh mà ăn chay mới lại ăn gạo lứt ở trong miền Nam đấy, thì chú cũng vào nằm ở đấy, cũng không ăn thua gì, không khỏi. Thế sau lại về và nằm bệnh viện, thì người ta cũng cho như vậy là thở oxy, cũng sau rồi người ta cũng đã về, không chữa được nữa. Thì vợ và con và người nhà cũng lại xuống, cũng tỉnh con. Thì con bảo thì được rồi, nhất trí thôi, chúng tôi sẽ đến, chúng tôi để giúp. Thế thì tất cả nhà phải nhất tâm. Thế thì con xuống thì treo ảnh Phật A Di Đà lên và treo ảnh Phật của Địa Tạng lên 7 giờ sáng. Thì con ông bảo, chú ơi, bây giờ thì cái thân này là cái thân giả tạo thôi, chứ không phải là cái thân của mình. Mà nhà này cũng là không phải là nhà của mình, chú đừng có chấp vào đây nhá. Nhà to này chú không chấp, vợ đẹp như thế này chú không cần. Con này chúng cháu cũng không cần, mà chú sẽ niệm Phật cùng với bản hội chúng tôi để chú đi về với Phật. Về Tây Phương Cực Lạc mới là nhà của mình chú ạ. Thế thì chú biết, chú cũng có hơi cái đầu mà trong cái đấy đang thở oxy. Thì chúng con bảo thế chú nghe kinh nhá. Đấy, vợ chú và con chú cũng đến tỉnh bản hội chúng tôi. Thì chúng tôi đến để tụng kinh Địa Tạng, nhờ Phật gia hộ cho 10 phương chư Phật, 10 phương chư Pháp, 10 phương chư Tăng và ngôi Tam Bảo để gia trì cho chú, để chú đi được nhẹ nhàng, thanh thản. Rồi cái thân này chú đau đớn thì chú khổ lắm, để chú nghe chúng tôi, để chú niệm Phật nhá. Thế bắt đầu chúng con vào tụng kinh, xong chúng con đến cái chỗ mà nhớ thiết cùng kinh, nhớ tâm kinh lễ cái đó, bắt đầu là chú ý. Từ từ chú trao nước mắt ra và chú ra đi rất là nhẹ nhàng, chú rất là đẹp. Sau đó chú ra đi thì con thấy là cái oxy tự nhiên nó tút 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 tút. Thế là chú nhắm mắt là chú đi và vợ định nhảy lên thì con bảo không được, em con thì vẫn tụng kinh, mắt con vẫn nhìn chú ấy, mồm nhưng mắt vẫn nhìn chú. Thế thì vợ định nhảy lên, em con bảo không được lên, để vậy cho chú ấy nằm im, các thứ không được giật ra, cứ để vậy. Thế thì tụng kinh xong hết quyển thượng, xong thì niệm Phật từ 7 giờ sáng cho đến 4-5 giờ chiều, thì là chú rất là đẹp, mềm mại, mọi người rất đẹp. Thế sau khi đó là cũng nhờ bản hội chúng con đến là tụng 7-7-4-9, thì tuần nào chúng con đến, mà chúng con thì chỉ có đi tụng kinh thôi, chứ còn là đi chợ niệm chúng con ít lắm. Chỉ có đi tụng kinh bản hội, chúng chỉ có tụng kinh, mà nhà nào mà ốm đau hay là gì nhờ chúng con đến tụng kinh. Có người thì khỏi, đến bây giờ vẫn còn khỏi, vẫn còn bình thường và lại khỏe. Có người thì ra đi nhẹ nhàng. Đấy là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba, vâng, đấy là chuyện thứ ba. Còn rất là nhiều chuyện nữa, thì con cũng kể thêm một tí nữa. Có một cháu năm nay nó khoảng gần 50. Thì cả nhà, cả bố mẹ thì con, các cụ thì cũng rất là tích cực tụng Địa Tạng hồi hướng cho cháu. Cháu nó bị ung thư hóng họng, thì nó cũng rất là tin đến Phật và niệm Phật. Thì sau lại nhờ bản hội chúng con cũng đến tụng kinh cho, cũng đến tụng kinh cho 3 buổi hồi hướng cho cháu. Sau thì được một tuần thì cháu nó ra đi nhưng mà nhẹ nhàng lắm. Nó ra đi từ lúc mà 3 giờ chiều thì chúng con sang, lúc đấy là mất rồi, chúng con chỉ niệm Phật thôi. Chúng con niệm Phật A Di Đà Phật suốt cho đến 5 giờ sáng thì gia đình mang cháu đi bệnh viện. Mang cháu đi bệnh viện 103 và để trong nhà lạnh một ngày một đêm. Sáng 8-9 giờ sáng hôm sau nữa mang cháu ra vẫn mềm như một cái lạt, không có cứng, không có gì cả. Thế thì em của cái chú đến và cô ơi, anh cháu thế là được, đẹp quá rồi, anh cháu như vậy là gặp Phật pháp, anh cháu rất là vui mừng, cảm ơn các cô. Mà không cảm ơn gì cả, đấy là nhân duyên thì thôi. Gia đình cứ làm như thế, không được sát sinh, chỉ có ăn chay niệm Phật thôi. Đấy là con cũng chia sẻ. Với một cái nữa là có một cụ ở khu nhà con, ông chồng này thì ông rất là bán, chúng con phải xách túi đi là ông ấy mô Phật. Thế con bảo ông mô Phật thật thì là mô Phật kiểu gì đấy. Thấy ông không nói gì, đến lúc mà mẹ vợ ông Lâm bị bệnh sao lại đến nhờ chúng con. Thì bà ấy bị cái bệnh gì mà nó sưng hết cả mặt mũi chân tay người, bụng to này này. Thế chúng con sang thì chúng con cũng tụng kinh, niệm Phật cho. Sau khi bà ông lại để cái ni lông ở dưới, hứng chả sợ nó vỡ. Thế con mà không có làm sao đâu nhá. Để chúng tôi niệm Phật tụng kinh để Phật gia trì cho ông Hùng, bà không làm sao cả. Y như rằng sau đến lúc nhập vào quan, người của bà ấy như vậy, bình thường như thế này, không có sưng mà bụng không to không gì nữa, không chảy nước. Thế ông ấy bảo là, ôi rồi các bà ơi, các bà chú gì mà thiêng thế, bảo chúng tôi chả có chú gì cả, chúng tôi chỉ có niệm Phật và tụng kinh thôi, không có làm gì cả. Đấy là mấy cái Phật pháp nhiệm màu nhỏ nhỏ, rồi còn chúng con đi thì rất là nhiều. Nhiệm màu rất là nhiều, nhưng nay ông không có thời gian dài, chúng con không kể dài mà chỉ vắn tắt như vậy thôi. Thì để chia sẻ cái Phật pháp cho tất cả đồng tu chúng ta biết, và chúng ta biết được là Phật pháp nhiệm màu như thế nào, và chúng con đã từng và đã biết và đã làm như thế. Thì đây là việc thật, chứ không, chúng con không dám bịa ra tí nào cả. Thế con xin cảm ơn thầy và các tăng ni. Thì cuối cùng cho con xin hát một bài chào thầy. Con chưa thuộc lắm, cũng thuộc nhưng mà nó hay quên. Xin đại chúng hoan hỉ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy trong giờ phút vui này. Chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến gần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mắt chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng con, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương, thầy theo hành nguyện pháp vương treo gương tràn sáng soi mười phương, thầy theo hành nguyện pháp vương treo gương tràn sáng soi mười phương. A Di Đà Phật.
Vâng, chúng ta đạo tràng vừa được nghe ba câu chuyện nhưng mà thành năm câu chuyện của Phật tử Tịnh Liên, đạo tràng Bồ Đề, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Xin thưa các quý vị, đạo tràng Bồ Đề, như lúc nãy Phật tử nói là đầu tiên là đạo tràng Phật tử Thập Phương Ô Tô Hòa Bình. Vì cái nhóm này ngày xưa là toàn các Phật tử ở trong cái nhà máy ô tô Hòa Bình á, là thành lập lên là có hơn chục cụ thôi. Sau năm cái ngày xưa tôi đi học ở ngoài trường trung cấp Phật học Hà Tây, ở chỗ chùa Mô Lao á, phường Thanh Bình á, ở chỗ đằng sau khách sạn Sông Nhuệ á, học trung cấp ở đó, thì khóa của chúng tôi là có hơn 100 vị tăng ni, nhưng mà nghỉ đi là còn có 96 vị, thì trong đó có 10 vị tăng. Thì bắt đầu sang năm thứ hai, hết học hết năm thứ hai, sang năm thứ ba rồi, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đó, ngày xưa thì ngài là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây, là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây, và cố hòa thượng viện chủ hương thượng viên Hạ Thành, đồng thời cũng là trong sơn môn chúng tôi gọi là ông á, gọi là ông á, ngài chính là người thế pháp cạo tóc cho tôi xuất gia. Nhưng mà sau này thì cụ bảo thôi, thì ở ngoài này, ở ngoài Hà Nội thì nương vào Đại Đức Minh Tuệ là đệ tử lớn thứ tư của cụ. Cụ có hơn 20 đệ tử, thì Đại Đức Minh Tuệ ở chùa và Vạn Niên ở Xuân La Tây Hồ Hà Nội đệ tử thứ tư của cụ. Cụ bảo thôi ở đây để thầy Minh Tuệ, thầy họ giới cho mà đi học. Còn chú thì người dân tộc thiểu số xuất gia, cho nên là trình độ ngoài đời là quá yếu, cho nên bây giờ phải đi học. Bây giờ ở trong chùa Hương mà chú không được đi học thì sau này chú không thể làm cái gì được, không thể hoằng pháp, không thể độ sinh được, cho nên ở ngoài này để đi học. Thì tôi mới bạch với cố hòa thượng, ngày đó là mới là thường tọa thôi, và con bạch thường tọa, cụ thường tọa bố thí nào thì con nghe thế. Và ở đó mấy năm sau thì bắt đầu đi học. Khi mà đi học cái trường đó thì học đến năm thứ hai, hết năm thứ hai bước đầu sang năm thứ ba, thì Đức Pháp Chủ là hiệu trưởng và cố hòa thượng viện chủ chùa Hương là ông của chúng tôi trong sân môn đó, là hiệu phó, thì bảo rằng có 10 ông tăng. Cái khóa của chúng tôi khóa học 4 năm mà có 10 ông tăng, và có 90, hơn 100, gần 100 thầy ni. Thế nhưng mà nghỉ mất rồi thì còn có 96 người, thì có đồng thời đương nhiên là có 86 thầy ni mà có 10 thầy tăng. Thì các cụ mới bảo rằng muốn cho Phật Pháp tỉnh Hà Tây á mà phát triển được thì phải đào tạo các vị tăng ni trẻ sau này biết giảng dạy, biết đứng trên giảng đường để truyền bá kiến thức giáo lý của Phật giáo đến với quảng đại quần chúng, đặc biệt là tín đồ Phật tử của mình, mà nhỏ thì cũng phải ở trong ngôi chùa của mình. Cho nên các cụ bắt chúng tôi là 10 ông tăng đó là phải học để giảng kinh cho các Phật tử, gọi là lên tập giảng đó. Đó. Thì tôi nhớ đầu tiên, cái buổi đầu tiên mà tôi nghe các cụ bảo lên tập giảng và phân cái lịch giảng đó, thì phân cho mỗi thầy là một ngày, một buổi tối. Thì tôi thì nghĩ đi nghĩ lại, mình xuất gia thì cũng mới có 2-3 năm, kiến thức chưa có, trình độ thì lại càng không nữa. Cho nên tôi về, tôi ngồi trước một cái gương. Tôi về trong phòng, tôi có một cái phòng, có một cái tủ, cái tủ chè, cái tủ các cụ ngày xưa đóng để quần áo ấy, nhưng mà nó có cái gương. Tôi lấy cái ghế đẩu ra cái gương đó và tôi ngồi tôi tập giảng cho gương nó nghe, để cho nó có một cái chút niềm tin. Thì hôm 2-3 hôm sau đến lượt của mình đến ngồi tập giảng nên nó đỡ sợ. Và đấy là cái lần đầu tiên mà tôi lên tôi tập giảng kinh cho đạo tràng. Thì trong đó có đạo tràng Phật tử thập phương Ô Tô Hà Nội, Thanh Xuân Hà Nội, ngày đó cũng chỉ có mới hơn chục cụ thôi. Với các Phật tử ngày đó đi nghe giảng thì gọi là đông á, nhất thì được khoảng độ 150 người, ngồi chật kín cái hội trường của học sinh hay học là cùng thôi, còn bình thường thì cũng chỉ khoảng 70-80 người. Ngày đầu tiên tôi không tự tin là tôi giảng được, cho nên là tôi mới phải lên ngồi trước cái gương, tôi học trước 3-4 ngày đi, xong bắt đầu tôi lên tôi giảng. Không ngờ rằng cái buổi đầu tiên mình lên một cái là nói là các Phật tử nó cứ gật gù khen ngợi và vỗ tay đôm đốp cho, thế là mình thấy cũng vui. Thấy vui cho nên về là cố gắng là để về lại tiếp tục cứ ngồi trước gương là học giảng trước. Đến là hôm sau, đến tuần sau, đến lượt mình thì mình đã tập giảng trên gương nó quen rồi. Thế là lên dần dần là các Phật tử mới tin. Chính vì vậy cho nên sau này các Phật tử ở trong 10 ông tăng, thì hôm nay phải nói có thể phải nói lại là các Phật tử, các đạo tràng ngày đó đến nghe giảng ở quanh khu vực là Thanh Xuân, Hà Đông, Mộ Lao, Văn Khê, rồi cả ngoài Yên, ngã tư Sở, họ hãy vào nghe, đi xe buýt, đi xe máy, đi ô tô vào để nghe, đi xe đạp vào để nghe, mà toàn nghe ban đêm. Ban ngày các sư học, ban đêm các Phật tử mới được nghe. Thế thì các cứ ngày nào dần dần học đến năm thứ ba, đến năm thứ tư, cứ cái buổi nào đến lượt tôi giảng thì hội trường lại đầy ắp, rồi ngồi ra càng phải hiên. Còn những cái ngày mà các thầy khác giảng thì chỉ đừng nửa hội trường hoặc hòm hòm một chút thôi, mà lên ngó một cái thì các Phật tử phần lớn là cứ ngủ gục xuống cái bàn. Ngày mình giảng thì lại già trẻ gái trai thấy đông. Thế là các Phật tử nói rằng chỉ muốn nghe thầy Thịnh thầy giảng thôi. Mấy thầy kia giảng là các thầy nói cao quá. Các thầy không phải là giảng không hay mà các thầy nói cao quá. Nói cao quá các Phật tử nghe nó khó thâm nhập. Trình độ các Phật tử thì mới. Mình thì cứ nói nó nôm na, hiểu gì nói đấy, tâm nghĩ thế nào thì nói như thế, không có văn vẻ gì cả, mà không có nhìn vào tài liệu gì cả, tài liệu chỉ dựa vào đó thôi để nói thôi, cho nên các Phật tử hoan hỉ. Và sau này khi đến năm thứ tư, trước khi ra về thì tôi mới nói với các Phật tử, cứ đi theo tôi mới bảo vậy, sau này thì tôi phát nguyện tôi lên núi, các Phật tử có lên không? Nếu lúc nãy Phật tử nói, các Phật tử bảo là dù thầy có lên núi chúng con cũng đi là như thế. Và cái ngôi chùa này chính là đạo tràng Thập Phương Ô Tô Hòa Bình, là đạo tràng duy nhất đi theo thầy cái ngày lên nhận chùa ở đây. Cái chùa này ngày xưa tiêu điều lắm các Phật tử ạ. Ngày xưa về đây cái đường vào không có, phải cắt may mà các vãi các cụ ở địa phương mới làm được cái cống. Các cụ bảo thầy mà về trước đây khoảng vài tháng thầy phải sắn quần lội đến đầu gối mới vào được chùa. À, vì cái cống ở ngay cái chỗ mà ban ngoài ruộng rau muống chúng ta ở giữa cái đường trồng cau vua. Ngày xưa nó là cái bờ đường đi bờ thôi. Cái bờ nó dài rộng khoảng độ tầm 1m2, 1m4 gì đấy thôi. Mà nó có một cái mùa mưa nó lại chảy cái nước qua đó dài hàng 3-4 mét mà phải lội qua nó mới vào được chùa. Xe máy, xe đạp là phải dừng ở ngoài. Nhưng may khi thầy về các cụ bảo chúng con mới làm được cái chùa hôm, mới làm được cái cống, xây được cái cống vừa rồi mấy tháng trước. Cho nên thầy mới đi xe máy vào được, không thì thầy vẫn phải lội vào. Ngày xưa chùa nó nghèo, nó khổ như thế. Nhưng mà đoàn Phật tử đi lên đây với thầy là cái người đầu tiên. Mà cái ngày đầu tiên ấy, xây dựng cái nhà ở dưới mà nhà mà Vãi Tuyết đang ở bây giờ. Và cái nhà đấy ngày xưa gọi là nhà khách. Thầy về đây thì đầu tiên xây cái nhà đó, vừa làm tiếp khách vừa là chỗ thầy ở. Các vị biết cái ngày đồng thổ có cái gì đâu, không có gì. Không có cái gì. Trong túi của thầy á, có đúng là hơn 200 nghìn. Thầy đi nhận chùa có đúng hơn 200 nghìn. Và về á, bảo các cụ ở già, các cụ già làng ở đây á, ở trong hội người cao tuổi á, các thứ bảo là gọi cho tôi 3 tấn vôi về để xây. Thế gọi ra cái lò vôi ở ngay ngoài đường này này, ngay thôn Tân Phúc này này, thì cái ông chở vôi á, nó bảo đó, các cụ phải đưa tiền thì tôi mới chở vôi cho. Thế các cụ ông lại gọi xuống đưa cho tôi đang học ở quan sứ. Các cụ là năm 2003, các cụ hỏi đấy, nhà chùa thì các cụ chưa gọi là sư ông mà gọi là nhà chùa. Gọi nhà chùa bảo chúng tôi lấy vôi nhưng nhà chùa không đưa tiền. Thì chúng tôi ra làm việc thì lấy vôi họ không có cho. Họ bảo đưa tiền thì mới cho. Thế mình nghĩ trong bụng bây giờ làm thế nào, trong túi thì không có tiền, không có hơn 200 nghìn. Thế tôi mới gọi điện. Gọi điện cho cái tổ Phật tử Thập Phương Ô Tô Hòa Bình này, ngày đấy là bà Hương là tổ trưởng. À, các bà Liên này mới là thành viên thôi, là tổ phó là thành viên thôi. Thế tôi mới ngại quá mới gọi bà ra cho quan sứ ngồi nói chuyện, nói sự tâm sự. À, vậy là đấy, tôi thì không bao giờ hay vận động kinh tế, như lần đấy là lần đầu tiên. Mà nể quá nhưng mà gọi lấy vôi, không có vôi để mà xây. Cho nên gọi bà ra thì bà đứng đầu một đạo tràng. Lúc đó khoảng độ 20 người gì đó, trên 20 người. Rồi gọi cả cái đạo tràng bà Lan ở Triều Khúc ra nữa, nhưng đạo tràng bà Lan thì gọi sau. Gọi đạo tràng bà Liên ở Thanh Xuân Hà Nội, bà Hương với bà Liên ở Thanh Xuân Hà Nội ra, thì các bà bảo thôi thầy yên tâm, chúng con sẽ về để cố gắng để khuyến hóa. Thế là mấy hôm sau các bà điện lại cho tôi bảo chúng con khuyến hóa được là hơn 4 triệu, 4 triệu mấy. Thế là mang sang, xong bắt đầu tôi mới gửi về cho các cụ mới lấy vôi. Lấy việc mới lại xây cái nhà. Là được mấy hôm sau thì tổ bà Lan ở Triều Khúc, trong Triều Khúc cũng gần chỗ Thanh Xuân Nam đó, thì cũng lên dự đồng thổ, các bà cũng được đâu hơn 5 triệu nữa. Thế là mới làm cái nhà đó. Bước đầu đi nhận chùa nó thế đấy các quý vị. Cho nên ngày đầu hôm nay bà ấy nói là sau này tôi mới nói các bà, sau này tôi lên núi các bà có đi không? Thì các bà bảo thầy lên rừng thì chúng con cũng đi. Là hôm nay quả thật là đến năm nay là từ năm 99 2000 cho đến nay, như vậy đã cũng là 15-16 năm nay. Cái tổ đạo tràng thì vẫn cứ lên đây, và đặc biệt là nhất tâm đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Và chúng ta thấy qua những câu chuyện của Phật tử Tình Liên vừa kể đó, rất nhiều, nhưng mà thời ông có thì kể 3 nhưng mà thành 5. Chúng ta thấy là 3 cái câu chuyện trước toàn là độ cho cái trường hợp là gì? Xương xảo nhất. Xương xảo nhất là sao? Tức là khó nhất. Bình thường còn khỏe, còn mạnh nhau, không có tin Phật. Mà thậm chí có trường hợp nữa còn trêu nữa, còn ghẹo nữa, mà còn gì còn chọc tức những người đi chùa chúng ta nữa. Nhưng khi cái duyên nó đến, chúng ta thấy này, đúng như trong kinh Đức Phật nói á, nhớ địa ngục khổ mà phát bồ đề tâm. À, trong kinh ngày xưa chúng tôi học kinh Bảo Tích, Đức Phật nói là gì? Do nhớ địa ngục khổ mà phát bồ đề tâm là như thế. quả thật bình thường khi chúng ta đang sung sướng, đang trẻ, đang khỏe, đang mạnh, đang có tiền tài, đang có của cải, đang có danh vọng á, thì chẳng mấy người muốn hiểu Phật pháp, muốn học Phật pháp và muốn nghĩ tới Phật pháp cả. Ai cũng lo cho cái gì, cái ghế của mình đã cao rồi thì phải làm sao ngồi được cái ghế cao hơn, cái túi két của mình đã đầy tiền rồi nhưng mà lại gì mà thêm một két nữa. Có một vài cái nhà rồi thì phải muốn vài thêm một vài cái biệt thự, cái nhà nữa để dành. Thế chẳng có ai là gì, là tự nhiên là đi vào chùa để học Phật, để bố thí cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền cả. Cái đó là gì? Không ai muốn. Cho nên kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói là nhớ địa ngục khổ mà phát Bồ Đề Tâm. Tức là ý của Đức Phật nói là mình hãy nhớ lại những đời trước, kiếp trước của mình đã để bao đời bao kiếp trầm luân ở trong gì, trong địa ngục khổ rồi. Nay hãy phát Bồ Đề Tâm mà tu tâm dưỡng tính, bố thí cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiền, đọc kinh niệm Phật, sam thiền, trì chú, vân vân, để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Nhớ cái địa ngục khổ ngày xưa và không muốn vào đó nữa. Nhưng bình thường khi còn trẻ chúng ta có nhớ đâu? Không nhớ. Còn khỏe, còn có tiền tài danh vọng có nhớ không? Không nhớ. Nằm ốm lên khừ khừ trên giường bệnh như câu chuyện bà Tịnh, Phật tử Tịnh Liên vừa kể lúc nãy. Nằm ở ngoài bệnh viện rồi thì lúc đó mới nhớ là cái nhân duyên, do cái này không phải ngẫu nhiên mà nhớ được đâu các quý vị. Đấy cũng là gì, trong kinh Phật gọi là nhân duyên, thiện căn nhân duyên, chủng tử đã gieo trồng ở nhiều đời nhiều kiếp về Phật pháp. Có thể là đời trước bà đó gì cũng đã từng được gặp đạo tràng một lần rồi, hai lần rồi. Có thể đời trước kiếp trước bà ông ấy cũng đã từng gì cúng giảng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc đã tụng kinh Địa Tạng một biến rồi, hoặc là gì thấy người tụng kinh Địa Tạng ông thì ông cũng tùy hỷ, hoặc là có thể là cúng giảng xây dựng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và tôn tượng Phật rồi, hoặc là xây chùa tô tượng đúc chuông, kiếp trước đời trước ông cũng đã bỏ một chút ra để cúng giảng rồi. Cho nên bây giờ nằm trên giường bệnh, trong kinh Bà Lại Bảo Tích Đức Phật gọi là nhớ địa ngục khổ phát Bồ Đề Tâm. Vậy bây giờ cái tâm Bồ Đề của ông tự nhiên là gì, là khai phát. Khổ rồi tâm Bồ Đề mới bắt đầu khai phát. Vì á, sợ rằng mình sẽ khổ tiếp, và đã khổ, đang khổ trên giường bệnh rồi nhưng sợ còn khổ hơn nữa, cho nên mới bảo con là đến thì mời đạo tràng tụng cho tôi viễn kinh. Chúng ta thấy cái chuyện này cũng có rất nhiều trường hợp xảy ra. Rất nhiều trường hợp xảy ra. Lúc còn sống mạnh khỏe thì coi như là mình là người vô thần, vô thánh, vô sư, vô sách. Nghĩ là chết là hết. Nhưng mà khi nằm lên khừ khừ trên giường bệnh á, trong kinh Địa Tạng nói là gì? Cầu chết không được và cầu sống cũng chẳng xong. Mong chết thì gì? Cũng chẳng chết cho. Mà cầu khỏe mạnh trở lại thuốc thang thì không hiểu, không linh nghiệm, không hiểu nghiệm gì cả. Cho nên cứ nằm trên giường bệnh mà kêu la. Thậm chí như câu chuyện Phật tử nói trường hợp thứ hai, thứ ba đó, còn cào cấu thân thể của mình, còn bóp, giơ tay bóp cổ mình, tự bóp cổ mình rồi tự choái mình. Cái trường hợp này có. Ở Sơn Tây này, Sơn Đông này có. Chúng tôi phải xử lý cái câu chuyện này, đúng có đã kể hình như một lần, hai lần rồi đấy. Cái ông ở bên xóm bóng này, cứ nhảy xuống giếng, tự tử thôi. Nhảy xuống giếng họ cứu lên rồi á, thì lại đi vào gì? Lại đi vào cứ là giật cái ổ điện ra, cứ thế là thò tay vào, vào bảng điện để tự tử thôi. Không hiểu làm sao. Thế sau khi ông ấy tỉnh tỉnh một chút, mọi người hỏi á, thì ông bảo là gì? Tự nhiên đang làm, nghe thấy cái tiếng trống, như là tiếng trống, trống trận ấy, trống hội ấy, ầm ầm ở nơi khác kéo đến, và ông sầm tối mặt mà cái ông thấy là có một đám người thật là đông đi đến, là thì tự nhiên là cứ chạy đến sông bắt ông là ném ông xuống giếng thôi. Ông thấy như thế, và cho nên nhưng mà tự nhiên là cái người hàng xóm mà thì thấy ông gì, ông đang làm thì ông nhìn ngó nhìn ngang và ông chạy sang ông đâm đầu xuống giếng. May có người hàng xóm nhìn thấy, cho nên người hàng xóm thì kêu gào lên là ông kia ông tự tử nhảy giếng. Làng xóm mà chạy đến rồi vớt ông lên thì ông sống rồi, tưởng ông bình thường, hỏi ông làm sao ông không nói rằng ông cứ chạy vào ổ điện để ông tự, ông giật dây điện ra, ông cứ lấy dây điện. Thì khi mà tỉnh thì hỏi làm sao thì ông bảo là có một cái đám người đấy chống rong cờ mở chạy đến, mời mấy người bắt ông ném giếng rồi thì được cứu lên á, thì họ lại gì, họ cứ túm vài người, cứ túm ông là đem sang bên cái ổ điện là cắm tay ông ấy vào, chứ không phải là ông ấy gì, ông ấy làm như thế. Rồi sau đó người nhà đem lên trên Sơn Tây, bệnh viện Sơn Tây Việt Nam á, thì ông cứ thì cứ lấy cái tay này này, ông đập cái chân ấy, đập cái chân mà mọi người không để ý có cái guốc của một cái bệnh nhân ở bên cạnh đi, cái guốc bằng gỗ, ông cầm lên ông đập vài cái và nát bét cái chân của ông ra, gãy nát cái xương chân của ông ra và không biết đau. Lúc đấy không biết đau, cứ thế là đập và cho mày chết này. Và các bác sĩ bảo rằng á, trường hợp này không phải bình thường rồi. Nhà đi về mà có chùa có chiền ở đâu thì đi đến để mà lễ để xem, để gia đình và ở chùa có chùa làng có sư. Đi đến về đây đèo tôi sang nhà tôi xem. Tôi xem mà các vị biết không? Cái bàn thờ nhà ông ấy để mối xông lên tận bàn thờ, bát hương thì bẩn thỉu, mạng nhện răng đầy. Tôi lập tức bảo người nhà phải đi mua cái bát hương làm ngay để tôi bốc bát hương làm lại bát hương thần linh gia tiên và đóng lại cái bàn thờ cho nó đàng hoàng. Quét dọn đàng hoàng xong đóng lại. Lễ xong một cái, thế là ở trên bệnh viện gọi điện về là gì? Nó không kêu gào, không gào thét mà ở yên rồi. Thế là mấy hôm sau, thế là xuất viện ra về. Khi sau này về mọi người mới hỏi tại sao lại đâm xuống giếng, tại sao lại lao vào bảng điện, tại sao tự lấy cái guốc mà đập vào chân mình như thế. Nó bảo là không làm chủ được mình, thấy trường hợp như thế. Đó. Cho nên cái trường hợp mà bảo là những lúc nãy Phật tử kể là bệnh nhân tự nhiên cứ bóp cổ mình, cứ chói tay mình và cứ cấu véo mình á, có vấn đề, đó là oan gia trái chủ. Đời trước kiếp trước sát sinh hại vật, đời này kiếp này cũng sát sinh hại vật, tội lỗi quá nhiều. Cho nên á, thậm chí cái trường hợp đầu tiên là còn gì, đánh cả mẹ. Mẹ không phải một mẹ bình thường, một bà mẹ Việt Nam anh hùng mà đánh cả mẹ. Chửi cả mẹ cả con thâm tệ. Như vậy gọi là phạm vào trong kinh Phật, gọi phạm tội ngỗ nghịch. Tội đó đáng nhẽ gì? Chuẩn như trong kinh nói là đọa địa ngục A Tỳ, tức là đọa đại địa ngục. Nhưng mà do cái duyên lành ở đời trước, vì vậy lại gọi các Phật tử đến tụng cho bộ kinh Địa Tạng. Thì chúng ta sau khi tụng được bộ kinh thì ông ấy khỏe ra một tí, nhưng và do thì rượu chè lúc khỏe mạnh không bảo vệ sức khỏe, rượu chè nhiều quá nó phá lục phủ ngũ tạng rồi, cho nên lại bệnh trở lại, lại nằm lên khừ khừ và lại gì co quắp ra như một con vịt nướng. Vì lúc bình thường là còn sống là sát sinh ăn thịt nhiều, cho nên lúc đấy quả báo nó đến nằm co quắp ra. Khi mà sang tụng kinh cho chúng ta thấy, tụng kinh lần thứ hai hoàn toàn ông ấy giác ngộ và muốn thờ Phật, báo vợ đi bốc bát hương rồi mua tranh ảnh Phật về để thờ và đọc kinh cho nghe. Đấy là cái duyên lành, may một chút duyên lành đời trước ông ấy chồng, cho nên đời này mới gì, mới gặp được đạo tràng, gặp được các Phật tử biết Phật pháp tụng kinh cho. Không thì tội của ông ấy là tội ngu nghịch, chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Nhưng khi mà tụng kinh xong một cái, chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng nói là gì, dẫu cho tội gì, tội báo địa ngục A Tỳ, gặp được kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, tự mình đọc hoặc bảo người đọc cho, tai mình nghe thấy, tâm mình tùy ý, liền thoát được tội gì? Tội nặng địa ngục A Tỳ, được sinh nhân thiên. Cho nên chúng ta mới thấy là ông ấy lúc mới mất xong một cái niệm Phật xong một cái thì thân thể mềm mại. Chúng ta thấy bình thường, người ở thế gian bình thường mất xong vài tiếng đồng hồ, càng lâu thì nó càng cứng lại, mà càng lâu thì thân thể nó càng gì, trinh trương sình lên và lần thứ thối rữa mùi hôi nồng nặc ra, đúng không? Nhưng mà này là không có. Thậm chí như Phật tử nói một cái cháu biết tụng kinh, biết niệm Phật, ung thư xong niệm Phật cho từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đem vào trong nhà lạnh, để trong gì? Đem vào trong nhà lạnh, đương nhiên họ để vào cái quan tài và cho vào cái hộp ấy, họ cho vào chung tủ lạnh. Mà cho vào tủ lạnh thì bình thường con người ta thì cũng khác gì con cá hay là con vật đâu, cho vào tủ lạnh thì đương nhiên nó phải gì ạ? Nó phải gì các cụ? Nó cứng lại chứ. Nhưng mà hôm sau đem ra khâm, con cháu, người nhà đem ra khâm liệm đó, thì thân thể gì? Vẫn mềm mại như thường. Đó là một chuyện hy hữu. Chỉ có Phật pháp nhiệm màu mới có thể làm được cái việc đó. Các nhà khoa học, các bác sĩ không thể nghiên cứu được là vì sao lại có người như thế. Bình thường cho vào trong nhà lạnh, cho vào trong tủ đá, nó phải cứng lại chứ. Nhưng mà nó lại mềm mại bình thường như cái người gì, người ngủ. Như vậy thì chỉ có Phật pháp nhiệm màu mới có. Cho nên đây cũng là một những cái sự kiện, nó có rất nhiều, nhưng mà đây là một trong những sự kiện chúng ta cũng ghi nhận để làm cái tư lương để cho chúng ta tín tâm hơn. để trong từ bây giờ trở đi chúng ta có niềm tin chân tịnh, niềm tin không thoái chuyển đối với Phật pháp, để mà tụng kinh này, tụng bộ kinh này trong vòng 3 năm. Tai thì gì? Nghe giảng. Chúng ta không có cái đài nhỏ nhỏ thì chúng ta về, nếu có vi tính, có điện thoại mà có thể vào mạng được, chúng ta vào cái trang web của chùa Tản Viên đó. Chúng ta vào trang web của chùa Tản Viên, chúng ta tải 102 bài giảng về kinh Địa Tạng năm 2015 chúng tôi về để mà nghe, hoặc là tải cái giảng kinh Địa Tạng của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa về mà nghe, hoặc là tải cái giảng kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tịnh Không về mà nghe. Đó. Các vị nghe, các vị sẽ hiểu được, đừng có nghe nhiều. Trong cái thời gian chúng ta nghe giảng kinh Địa Tạng đấy, đừng có nghe giảng nhiều. Đừng có nay nghe giảng cái này, mai nghe giảng cái nọ, ngày kia nghe giảng cái kia. Chúng ta thoái tâm mà tán tâm, không có tập trung, chỉ nghe một cái thôi. Và các Phật tử chúng ta cũng vậy, đã đến đây, tin tưởng chúng tôi đến đây, nương vào chúng tôi để học Phật, để nghe Pháp, thì các quý vị, chúng tôi bảo các vị đọc tụng như thế nào, các quý vị cứ y giáo đọc tụng như thế. Có phúc các vị hưởng, có tội tôi chịu. Tôi bảo các quý vị hãy nhất tâm đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này trong khoảng 3 năm. Các vị tin chúng tôi hoan hỉ, cứ nhất tâm đọc tụng. Ai nói chúng ta gì cũng không có thay lòng đổi dạ. Có phúc các vị hưởng, có họa tôi chịu. Nếu các vị nhất tâm đọc tụng y như trong lời Phật, lời Bồ Tát, lời các vị thần linh dạy trong bộ kinh này, mà các vị đọa lạc vào địa ngục, tôi nguyện sẽ chịu tội thay cho các quý vị. Đó. Còn các quý vị mà đến đây nhưng mà tâm còn nghi ngờ, gọi là đến để gì? Xem ông ấy như thế nào, xem ông ấy truyền bá giảng đạo như thế nào, thì đến như vậy cũng bằng thừa, thà rằng không đến còn hơn. Đừng đi mất vài nghìn tiền xăng, mất vài nghìn tiền xe, phí cả thời gian thôi. Ở nhà mà đi chơi cho sướng, hoặc đi chùa nào thì đi. Đó, còn đến đây từ bây giờ trở đi thì tôi cũng mong rằng đạo tràng chúng ta có duyên với nhau mới gặp nhau. Mà gặp nhau rồi thì phải cùng nhau để sách tiến, để tu hành cho tốt. Sau khi xả bỏ báo thân, ai ai cũng được gì? Lên cửu phẩm liên đài, chứ đừng có phải nhọc đến Phật, mệt đến Bồ Tát, phải trăm lần nghìn lượt, trăm phương nghìn kế và trăm nghìn hóa thân, dùng trăm nghìn hóa thân để đi vớt chúng ta trừ trong ba đường ác đạo ra nữa. Làm nhọc đến khổ, làm nhọc đến gì? Làm Phật, làm mệt đến hàng Bồ Tát, làm cho Bồ Tát Địa Tạng mãi mãi chẳng thể thành Phật được vì chúng ta vậy. Đó. Cho nên muốn báo ân Phật, muốn báo ân Bồ Tát Địa Tạng, muốn có sự mầu nhiệm tốt đẹp đến với gia đình chúng ta, hãy y giáo phụng hành, nhất tâm thọ trì đọc tụng, nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đó là chúng ta nghe theo Phật, nghe theo Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát không bao giờ bỏ chúng ta. Và cầu nguyện điều gì á, trong kinh nói là gì? Nhẫn đến, đến khi chúng ta xả bỏ báo thân, nhẫn đến chúng ta gì? Một trọn thế giới để sinh về chúng ta còn được như nguyện cơ mà. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là thọ trì đọc tụng kinh này mà nhất tâm, khi chúng ta xả bỏ báo thân, chúng ta muốn sinh về thế giới Tây Phương á, thì A Di Đà Phật đến. Muốn sinh về quái dược sư của Đức Phật Dược Sư ở phương Đông á, thì dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật đến. Muốn sinh về quái chúng hương của Đức Phật Hương Tích á. Đó, cho nên nay cũng phải nói thêm như vậy chúng ta biết được, không phải cái gì bất cứ nơi đâu cũng gì đến tới khó mà cái là móc cái túi ra. Đừng có như thế, làm hư cả sư đi, làm hại cả Phật Pháp ở cái chỗ đó. Cho nên cái gì cái y giáo phụng hành là tốt nhất. Đấy, nay nói như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết được. Đó. Và hôm nay thì thôi, cái chương trình cũng đã muộn rồi. Đại chúng chúng ta cùng khởi thân đứng dậy để vào làm lễ tụng kinh luôn. Ban phát kinh, chúng ta phát kinh.